Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, đáng lý ra là cái giờ này cái giờ nghỉ của mình ha. Nhưng vì nhân viên cho nên lớp học chúng ta phải chia hai. Do vậy mà quý thầy cũng phải hai lần được gặp quý Phật tử lại. Thì chúng ta gặp ở đây nó là một cái đại nhân duyên, không phải trong bữa nay hay là trước kia, nhưng mà đã nhiều kiếp lắm rồi, phải không quý Phật tử? Nhiều kiếp lắm rồi, vì chúng ta đã có một dịp nào trong luân hồi sanh tử mình đã có từng gặp, và một dịp nào đó chúng ta cũng đã từng ngồi với một cái đạo tràng nào đó, phải không quý vị? Do vậy mà chúng ta đã đi trên con đường luân hồi sanh tử này rất nhiều kiếp luân hồi. Mà kiếp này đó chúng ta đã gặp lại với nhau, thì đó cũng là một đại nhân duyên của tất cả thiền hữu tri thức của chúng ta. Trong tinh thần thiền hữu tri thức là những người cùng giúp đỡ với nhau, thiền hữu là những người bạn lành, tri thức là đi vào trong thế giới tâm linh của mình để tìm kiếm và khám phá ra trong bản thể tâm linh của chúng sanh này có một thế giới đó là thế giới giải thoát của mười phương chư Phật. Do vậy mà Đức Phật của chúng ta đã phải trải qua nhiều kiếp để Ngài dùng nhiều phương tiện, quyền xảo, nhân duyên mà hóa nhập vào trong cuộc đời lục đạo này, để tất dùng nhiều cái phương tiện đó để mà triển khai cái tâm thức của mình trong lòng từ bi và khai mở những ý niệm sâu xa tiềm ẩn trong cái tâm thức chúng sanh của chúng ta đây. Vì trong bản thể của chúng ta cùng với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là một, đó là bản tánh thanh tịnh, bản tánh giải thoát, bản tánh an lạc. Đó là quê hương thật sự của những người con Phật chúng ta. Quý vị đã từng tụng kinh Pháp Hoa rồi phải không ạ? Dạ, cái phẩm tín giải phải không? Người công tử lang thang phải không? Bỏ cha ra đi. Đến một ngày nọ người cha thương nhớ con, dù là trải qua 50 năm dài, nhưng đứa con từ nhỏ đã bỏ cha đi, do nhỏ không còn đủ trí nhớ, cũng như lang thang trong sự ăn mặc tìm cầu mà quên đi quê hương xứ sở của mình. Mà người cha đó vì nhớ con cho nên bỏ tất cả những gì giàu sang của mình và quê hương để tìm kiếm trong luân hồi sanh tử này cho ra được đứa con của mình, phải không? Cho nên Đức Phật chúng ta cũng đã thể hiện trong cõi ta bà này ở nơi xứ Ấn Độ. Và một cái lịch sử đã có trong hơn 2.600 năm lịch sử. Và sau này các cái vị khoa học về cổ xưa đã tìm kiếm ra được những cái lịch sử có thật trong lịch sử của loài người. Do vậy cho nên Đức Phật của chúng ta là một con người như trong muôn ngàn con người, không phải là một sự thánh hóa hoặc là một sự mà coi như là ca tụng quá với văn tự chữ nghĩa, mà nó là một sự thật tướng để lịch sử muôn đời còn ghi nhớ công trạng của một con người đã trở thành một bậc thánh nhân và bây giờ được tôn xưng cảnh giới Phật trong cái giáo thức giải thoát của con người. Cho nên Phật là một đức tánh được giác ngộ, Phật là giác ngộ. Do vậy mà tất cả chúng sanh chúng ta có khả năng thành Phật như Phật đã thành. Cho nên Đức Phật tìm con của mình để trao truyền lại một cái gia tài mà những người con mình đã được thừa hưởng. Nhưng mà vì sự vô minh đó mà dẫn dắt những người con trôi lăn hết sanh tử luân hồi kiếp này tới kiếp khác, do thương con và thao thức vì con. Cho nên Đức Phật chúng ta cũng đã ở trong cái cảnh giới này và cùng với người con đó mà mặc vào một chiếc áo của người làm vườn, phải không quý vị? Một chiếc áo là người làm vườn, thì chiếc áo đó nó chính là cái thân tứ đại của chúng ta đây. Chiếc thân tứ đại này nó mang biểu tượng ra một sự rách nát, một sự dơ bẩn để lăn lộn cùng với chúng sanh và chịu tất cả những sự khổ cực nghiệt ngã ở nơi quốc độ quê hương ta bà này. Vì thế cho nên là Ngài đã tìm mọi phương cách để cùng gần gũi cho con, và tìm mọi phương cách để đưa đến sự tình cảm giữa những người trưởng giả và người công nhân, và tình cảm một người cha và một người con xa xôi không hề chưa từng gặp lại, để cho người con mình không bỡ ngỡ, không có còn cái gọi là coi như khoảng cách xa vời nữa. Muốn làm như vậy đó thì người cha đó phải bỏ tất cả những gì vương quyền của mình, bỏ tất cả những cái phong kiến cố chấp của một giai cấp để trải tình thương của mình cảm phục được đứa con của mình. Như quý vị biết rằng lịch sử Ấn Độ thời bây giờ đó, cái giai cấp rất là nặng, phải không? Giai cấp rất là nặng.
Cho nên những người vương giả vương quyền đó là coi như là không bao giờ để cho những người mà coi như là bần cùng hà tiện gần gũi, hoặc là để cho mình thấy mặt. Cho nên quý vị thấy những cái nước Trung Đông bây giờ đó, những cái người đó ra đường họ phải che mặt hết, họ phải che mặt hết để cho những người vương giả đó họ không có cái điều kiện để mà họ thấy được cái mặt mình. Nếu mà thấy mặt mình hoặc là đạp vào cái bóng của người đó thôi đó, là đương nhiên là mình trở thành là nô lệ của người đó. Bây giờ cấp đó nó nhiều cái điều kiện mà con người bắt buộc để phục vụ cho một cái thế quyền nào đó trong xã hội thời bấy giờ. Cho nên Đức Phật của chúng ta đã phải dùng phương tiện làm sao cho con mình đừng thấy cái sự giàu sang quá của mình, hoặc là thấy mình quyền uy quá. Cho nên Ngài cũng hốt phân, Ngài cũng mặc áo rách, Ngài cũng quét chỗ này quét chỗ nọ. Thì đó, những cái trạng thái đó là một người hòa nhập vào trong cuộc sống để gần gũi chúng sanh, mình và chúng sanh là một, không có sự phân biệt. Vì vậy cho nên đạo Phật của chúng ta là đạo bình đẳng, không có sự phân chia giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Thế cho nên Đức Phật chúng ta đã làm như vậy, đã thu phục được nhân tâm của người con bỏ cha ra đi kia. Và đứa con đó nó thương cha đến độ là coi như là nó đem hết tâm sức của nó, đem hết tâm sức của nó để tìm kiếm hoặc là để quét dọn tất cả những cái gì mà dơ nhớp nhất trong vườn đó để làm cho mảnh vườn được sạch. Thì chính là chúng ta, những chúng sanh, những chúng sanh đó bây giờ đã tìm thấy được cái gì, một quê hương ấm áp, một cái nơi nương tựa không còn khổ đau vật vã nữa. Cho nên chúng ta đã ngày đêm tìm kiếm, học hỏi, tầm cầu, phải không quý vị? Cho nên hôm nay trong trạng thái tìm cầu quý vị về đây đó là để làm sáng lòng những cái viên ngọc ở trong tâm của chúng ta. Và lần lần tìm ra trong cái chéo áo phiền não này nó có một cái viên ngọc. Viên ngọc đó mà vì vô minh, một vị say sưa đối với lục trần mà chúng ta quên đi, như viên ngọc trong chéo áo cũng đã từng nói với quý vị. Cho nên quý vị đã về đây và chúng ta cùng tìm lại đó, chính là mình nhắc nhở với nhau về tinh thần của người con Phật. Tinh thần người con Phật nó được thể hiện qua một trạng thái thanh tịnh mà Đức Phật của chúng ta mượn cảnh trí của A Di Đà để diễn tả. Trước khi thầy muốn nói về Quan Thế Âm, thầy muốn diễn tả cho quý vị thấy về cái thế giới cực lạc Di Đà ở đâu, để chúng ta dễ mà chúng ta tìm lại một thế giới an tịnh ở nơi tâm của chúng ta. Quý vị biết cực lạc Tây Phương ở về phía phương Tây phải không? Phương Tây là phương nào? Mặt trời mọc hay mặt trời lặn?
Chỉ phương này hả? Vậy đó hả? Phương này chỗ này hả?
Dạ thưa, nó không nằm ở hướng này mà cũng không nằm hướng kia nha, như cái thế giới ở ngoài đâu. Mà thí dụ như mặt trời lặn đó, là bầu trời sẽ như thế nào? Tối tăm, phải không? Tối tăm đến cái độ mà thí dụ như cái căn phòng này đi, nếu mà trường hợp nó không có một ngọn đèn nào hết á, trời tối êm như mực á, thì cái người đứng bên cạnh mình có thấy được không? Không thấy được hả? Phải không? Không thấy được là điều chắc chắn. Tại vì sao? Vì cái thế giới đó chỉ có mình mới thấy mình đứng ở đâu, mình biết mình ở đó thôi, phải không quý vị? Người bên cạnh mình có đứng sát mình cũng không thấy nữa, phải không? Cho đến nỗi cái người mà gọi là coi như đã sống với nhau mấy chục năm trời đó mà nhiều khi cũng không biết được. Vì sao? Vì cái thế giới đó là thế giới tâm linh của mỗi người, cái nội tâm của trong mỗi con người chúng ta đây đó. Thế giới đó là cái tâm tư của chúng ta, là cái sự suy nghĩ của chúng ta, là một cái thế giới đó gọi là A Lại Gia Thức của mình. A Lại Gia Thức, thế giới A Lại Gia Thức đó chính là thế giới đã tàng chứa tất cả những ngọc ngà châu báu mà vốn có một cái tài sản quý giá ở nơi đó. Vì vậy cho nên trong Kinh Di Đà Đức Phật nói đó, quá thập vạn ức Phật quốc độ, hữu thế giới danh viết cực lạc. Phải không quý vị? Một thế giới mà coi như trải qua quá thập vạn ức, thế giới đó là thế giới của Phật quốc độ, nó không phải thế giới của chúng sanh độ. Vì chúng sanh là như thế nào? Chúng sanh là phiền não, tượng trưng cho phiền não, phải không? Chúng sanh tượng trưng cho phiền não, mà Phật là tượng trưng cho sự giác ngộ, phải không quý vị? Giác ngộ của tâm chúng ta đó, nó cũng không phải rời khỏi thân tâm này mà có giác ngộ được, mà nó qua ba trạng thái của thân, của khẩu và của ý, phải không quý vị? Của thân, khẩu và ý. Mà trong thân, khẩu, ý thanh tịnh á, gọi là gì? Gọi là thập thiện nghiệp đạo. Quý vị có nghe chỗ đó không? Thập thiện nghiệp đạo nó là nghiệp, là cái căn bản để đưa đến sự thanh tịnh của thân và của tâm. Quý vị có làm gì chăng nữa, trì trai giữ giới cũng giữ qua thân, khẩu, ý. Cái tâm của chúng ta và cái thân chúng ta đây, nó cùng hòa nhập trong bản thể thanh tịnh trong từng giây từng phút, trong từng giây từng phút, hoặc là trong ngày này ngày kia, năm này tháng nọ, hoặc có thể là kiếp này tới kiếp khác, miễn là lúc nào và bất cứ lúc nào thân thì thanh tịnh, tức là không sát sanh, phải không quý vị? Không trộm cắp, không tà hạnh. Khẩu thì sao? Không nói lời độc ác, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời đâm thập, không nói lời dụ dỗ, ý ngữ. Và ý là không tham, không sân và không si, phải không quý vị? Ngược lại đó, thập thiện là gì? Không sát sanh thì là gì? Phóng sanh, cứu độ tất cả chúng sanh muôn loài bằng lòng từ bi tâm, phải không? Rồi không trộm cắp là gì? Là bố thí, cúng dường, thương yêu tất cả chúng sanh khổ sở, phải không? Rồi gì nữa? Không tà hạnh, là để giữ giới, trai trì, thanh tịnh và bảo vệ hạnh phúc cho mình và cho người, phải không? Ba cái đó về thân không đó là mọi người đã kính mến chưa? Có chứ, phải không? Về thân nhìn qua đó mọi người cũng cảm thấy một người đó có lòng từ bi nè, có lòng thương chúng sanh nè, và giữ gìn oai nghi tế hạnh lễ nghĩa với mọi người nè. Và thứ cái vấn đề khẩu nghiệp á, thì người đó luôn nói lời từ ái nè, nói lời êm dịu nè, nói lời tha thứ nè, nói lời nhẹ nhàng để phá tan tất cả những sân hận trong ý niệm của mọi người và đem lại hạnh phúc cho mọi người qua cái khẩu nghiệp của mình. Thấy chưa? Nói lời đúng với chánh pháp. Và ý đó thì không tham, mà trái lại lúc nào cũng đem sự no ấm cho mọi người. Không sân hận, mà lúc nào cũng đem sự từ bi hỷ xả đến cho mọi người, phải không? Không si mê, mà lúc nào cũng phát triển trí tuệ và hiểu được giáo lý kinh điển để làm con người đức hạnh, làm mô phạm cho tương lai, cho mọi người. Thì cái người như vậy đó chính là cái người đang sống trong thế giới của Phật. Và nơi đó có một cái thế giới cực lạc ở trong tâm của vị đó, gọi là A Dật Lại Gia Thức á. Quý vị đã được Hòa Thượng Thắng Hoan mình đi ngày dạy về duy thức vừa rồi, phải không? Về tám cái thức căn bản của con người chúng ta đó, là thứ nhất là A Lại Gia Thức. Nó là biểu tượng của cái nhà này. Giống như cái nhà vậy. Cái nhà là nó bao gồm hết. Mà trong A Lại Gia Thức đó nó gồm có cái gì? Nó gồm có mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi, thân, ý, và một cái nữa gọi là mạc na thức, là trí nhớ, là tư lương, là suy nghĩ nha. Cái tư lương suy nghĩ này là thức thứ bảy đó. Nó là một cái người quản lý, quản gia trong cái gia đình này, trong cái căn nhà này. Cho nên người quản gia này mà giỏi đó, thì người quản gia đó biết lựa chọn những cái gì tốt đẹp đem vào, đúng quý vị. Rồi những người bạn tốt thì dẫn vào, có những người đem bạn xấu vào, thì cái người quản gia có tốt không? Đem những người mà coi như là trộm cắp vào, hoặc là coi như là say rượu vào nhà thì có tốt không? Không. Cho nên người quản gia đã biết cái gì nên đem vào và cái gì nên mời vào. Quý vị hiểu không? Còn không là mời vào ra thẳng, mời ra thẳng. Cho nên cái người mà biết quản lý được á, đó chính là cái trí tưởng tượng, cái trí nhớ của chúng ta, là cái tư lương của chúng ta, đó là cái suy nghĩ của chúng ta. Nếu mình suy nghĩ tốt đó, thì cái căn nhà đó trở thành một căn nhà tốt đẹp, phải không quý vị? Nếu biết đem chọn những cái điều quý giá đó để mà coi như là mua về, hoặc là coi như đem vào nhà đó, thì trưng một cái gì lên nó cũng cảm thấy giá trị của căn nhà, phải không quý vị? Còn nếu cái gì mình cũng muốn đem vào hết hả? Rồi đồ phế thải ở đâu mình cũng đem vào hết vì tiếc mà hả? Khơi tham tâm, cho nên thấy cái gì cũng thấy muốn là cái này mình cần, có khi khác mình cần, cho nên chất đầy với basement hết. Cho nên mở cửa xuống basement cái là coi như nó hôi như là cái gì, phải không? Vì đồ cũ kỹ phế thải mà đem vào đó, cất không bao giờ xài nhưng mà không bao giờ bỏ. Thì đó là cái tâm niệm của chúng ta cũng như vậy đó. Mình chất chứa biết bao nhiêu cái sự phiền não, phải không? Ôm giận người này, hận người kia, rồi coi như là cào nhào cằn nhằn với người này người nọ, rồi bao nhiêu những cái chuyện gì đó không rõ sót một vật gì hết trong ý niệm của mình. Do như vậy mà cái tâm thức chúng ta trở thành gì? Trở thành phiền não, phải không quý vị? Phiền não. Cho nên á, một người mà có những cái biết quản lý cái căn nhà tốt đó, cũng giống như một người quản lý một cái khu vườn nó tốt vậy. Cái tâm chúng ta gọi là tâm địa. Quý vị nghe nó tâm địa không? Cái thằng nó ngó vậy mà tâm địa nó tốt, phải không? Thì địa chính là đất. Những cái gì mà chúng ta đem vào trong cái tâm địa này đó chính là một cái hạt giống, quý vị nhé. Một hạt giống được đem vào trong cái tâm địa của chúng ta, thì đó chính là cái hạt giống đó, nó sẽ ở trong cái mảnh đất chúng ta. Ngày này tháng nọ, không bữa trước bữa sau, nó cũng sẽ theo cái thời gian của nó mà nó mọc cây mọc trái lên, phải quý vị? Mà cây tốt, bông hoa tươi, bông hoa đẹp đó, thì trở thành một cái vườn tâm rất là đẹp. Còn nếu mà chúng ta đem những hạt giống gai gốc mà phiền não tới đó, thì là cái như nào là gai đâm, nào là mảng chai, nào là sẵn là gai sạc, phải không? Cho nên những người bước chân vào đó đó thì họ bị cào, bị đau, bị này bị khác, phải không quý vị? Cho nên người biết quản lý khu vườn đó là dọn vườn cho sạch sẽ, có trang nghiêm, có đường lối, có biết trồng hoa, có biết dựng một tượng đài Quan Âm rất là biểu tượng của từ bi tâm ở trong tâm. Cho nên á, mời một người nào đến á, người ta ra đi với một sự luyến tiếc và một sự hoan hỷ, phải không quý vị ạ? Và họ còn muốn quay trở về lại được ngắm cái vườn rất là tốt đẹp, thanh tịnh nữa, phải không? Còn nếu mà chúng ta đeo trồng bừa bãi, gai góc tùm lum hết trơn hết trọi, họ vô một lần là họ sợ quá, không dám vô nữa, phải không? Thì cái đó là biểu tượng cho tâm của chúng ta. Mình là chủ của vườn tâm, mà mình không để tâm vào để quan sát, mình không biết là chọn lựa những cái gì mình nên trồng, cái gì mình nên đứng, phải không? Cỏ gai nếu mọc trong lòng sẵn, chặt bỏ thay trồng giác ngộ hoa. Đấy nha. Mình trồng hoa giác ngộ để gì? Để một bông hoa vừa nở ra là hương thơm ngát cả một mùa trời, phải không quý vị? Cho nên hương đức hạnh, hương từ bi, hương hỷ xả, đó là những bông hoa thơm, những cái vườn tâm đẹp. Một biểu tượng của từ bi Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong căn vườn đó, nó chính là một biểu tượng từ bi án ngữ trong tâm của chúng ta, phải không quý vị? Cho nên biết chọn lựa cho mình thì đó chính là mình mới là xứng đáng là một người con Phật, phải không quý vị? Con Phật đó, cái chữ Phật tử đó nghe, thầy xin nói chữ Phật tử nó có ba nghĩa quý vị. Thứ nhất là con của Phật, phải không? Chữ tử đó là con của đấng giác ngộ. Cho nên đức bổn sư của chúng ta là người đã giác ngộ, mình sẽ là người con kế thừa những tài sản của người cha của mình, phải không quý vị? Do vậy mà cha ta đã tìm kiếm chúng ta lâu năm, và bây giờ chúng ta đã gặp Ngài, và Ngài đã giao lại cho chúng ta những chìa khóa để mở những cái kho tàng đó. Vậy mà chúng ta có chìa khóa trong tay mà chúng ta không biết mở đó, thì đó là cái sai sót của chúng ta, phải không? Cho nên mình không biết lắng nghe lời dạy của cha bằng cách nào để mở cái kho tàng đó, và mình đã quên đi, cho nên có chìa khóa mà mình không biết mở kho tàng ở chỗ nào. Do vậy mà có những giáo lý kinh điển là một cái chìa khóa, nó là một ẩn ngữ, một cái mật mã mà chúng ta phải mở nó ra. Cho nên chúng ta đó, đọc kinh điển qua giáo lý của Đức Phật đó, vì căn cơ trình độ nó có khác nhau, cho nên Đức Phật chúng ta phải dùng phương tiện quyền xảo để dẫn dắt tâm thức của chúng sanh thời bây giờ hiểu được cái thế giới tịnh độ, nó qua một cái cảnh trí, một cái cảnh trí như là một sự ước vọng của một chúng sanh khổ đau mà vượt bỏ cái trần gian này đi vào một cảnh giới đó. Nhưng mà cảnh giới đó là cảnh giới đâu? Cảnh giới của nội tâm chúng ta chứ không đâu hết. Lúc nãy thầy nói là quá thập vạn ức Phật quốc độ, phải không? Hữu thế giới danh viết cực lạc, kỳ độ hữu Phật, hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp. Phải quý vị? Thì nơi cảnh giới cực lạc đó, nếu người nào trải qua thập thiện, ngày này ngày kia gọi là quá thập vạn ức đó, trong từng sát na, trong từng ý niệm luôn luôn giữ thân khẩu ý thanh tịnh như vậy, thì trong bản thể nội tâm người đó đó có một Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp cho người đó nghe. Bởi vì nghe Phật thuyết pháp thanh tịnh cho nên giữ gìn thân khẩu ý thanh tịnh, không quý vị? Có một trang nghiêm, một cái tượng đài Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng như có một tượng đài của A Di Đà trong tâm của chúng ta. Vì vậy cho nên tiếp xúc với người đó chúng ta thấy an lạc, chúng ta thấy có từ bi, vì người đó đang lắng nghe mỗi ngày mỗi giờ Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp cho chính người đó nghe. Vì vậy muốn vô trong cảnh giới cực lạc đó thì có 7 hàng lan can, 7 hàng lưới báu, phải không quý vị? Lan can là cái gì? Lan can á, giữa lan can là cái giống cái mỗi cánh cửa hả, mỗi cái cửa đó nó có một cái ba công để mình đứng đó mình nhìn cảnh ngoài, phải không quý vị? Vậy thì chúng ta xét lan can nó nằm ở đâu trong 7 hàng lưới báu đó, 7 hàng lan can đó, tức là 7 cái thức nè, mắt nè, phải không? Tai nè, mũi nè, lưỡi, thân, ý và trí nhớ, phải không? Thì 7 cái đó từ ở trong mà mình nhìn ra, phải không quý vị? Mình đang dựa trong cửa mình nhìn ra, mình cũng đứng dựa cửa mà mình nghe, phải không? Mình đang dựa cửa để mình tiếp xúc bên ngoài, từ là ở ngoài đưa vào trong hết. Quý vị có công nhận điều đó không? Tất cả những cái gì mà chúng ta thâu nhập trong ý niệm của chúng ta là từ bên ngoài đưa vào hết đó. Từ nỗi buồn cho đến niềm vui nó cũng từ ở ngoài mà đưa vào hết. Chứ còn bình thường thì cái tâm chúng ta nó an lạc lắm, phải quý vị hả? mà có nỗi vui khởi lên, có nỗi buồn nó đến, rồi người này nói thế này, rồi mình thấy việc kia, rồi từ đó đó nó thâu nhập vào. Nhưng mà cái người trong cảnh tình độ đó, bảy hàng lan can, và nó có bảy gì? Bảy hàng lưới báo. Lưới là sự tỉnh thức, lưới là sự chần đứng, lưới là sự trạch pháp, lưới là sự chọn lựa. Cho nên nếu mà chúng ta cứ để mà coi như lọt lưới hoài đó, gọi là không biết bảo vệ, không thành mình á, là coi như chúng ta bị lọt sổ, phải không? Cho nên một ý niệm nó vừa thoáng vào trong lòng của mình, nếu mình mà không biết cách để delete nó ra đó, hoặc là mình cứ để trong tâm nó ầm ĩ hoài đó, thì phiền não nó cứ ầm ĩ hoài trong lòng của mình. Mà mình biết chọn và biết chần đứng ngay từ lúc mình vừa khởi niệm ban đầu đó, thì mình không để những ý niệm đó tạp nhạp, ý niệm phiền não đó nó lẫn lộn vào trong tâm niệm của mình. Đó là chúng ta có những hàng lưới báu là vậy. Lưới báu là sự vi diệu, lưới báu là sự tỉnh thức trong từng giác quan của mình. Cho nên kiểm soát tất cả những thân khẩu ý của mình và kiểm soát tất cả những giác quan đó là cái sự vi diệu của chúng sanh trong cõi tình độ. Trong cõi tình độ đó nó có bảy hàng lan can, bảy hàng lưới báu như vậy. Và có thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng và thất trùng gì nữa? Hàng thọ. Hàng thọ, thọ này là cây, là cây bồ đề. Mỗi một cái giác quan chúng ta nó có cái bồ đề tâm ở trong đó. Thấy chưa? Nó có cây bồ đề, nhìn con mắt với một cái ánh mắt bồ đề. Thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, đó là cái tâm bồ đề. Nghe một lời gì đó thì cũng lấy cái sự trí tuệ, lấy lòng từ bi mình để thanh lọc được cái việc đó, chuyển hóa cái sự phiền não đó trở thành những cái sự an lạc trong tâm của mình. Cho nên cái tâm bồ đề đó, cái cây bồ đề đó quý vị, mỗi lần tiếp xúc với làn là gió phong bên ngoài đó, bên phong bên ngoài thì gọi là mình có bát phong đó. Quý vị nghe bát phong không? Đó, thì đó, tám loại bát phong đó nó vừa lay động cái lá cây bồ đề cái đó, là lá này vang lá kia, nó vang lên tiếng gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thế nhỉ? Vừa lay động thôi, vi phong suy động chư bảo hàng thọ, cập bảo la võng xuất vi diệu âm. Thấy không? Cập bảo la võng xuất vi diệu âm, thí như bá thiên chủ nhạc. Đó. Tất cả những cái lần gió mà vừa lay động những hàng cây bồ đề đó, thì vừa lay động hàng cây bồ đề thì những cái lưới đó, những hàng lưới báu đó, nó cũng vừa lay động luôn. Cho nên một tác động nào ở bên ngoài mà vừa ý thức chúng ta vừa tiếp nhận bằng qua con mắt, qua cái tai, qua xúc cảm của mình đó, thì tất cả cái tâm bồ đề của mình nó đều vận động vào đó để nó coi cái gì nên đưa vào, cái gì nên nghe. Nó vừa lay động không, mới làm cái tâm chúng ta mà khởi một niệm phiền não không đó, thì nó cũng đã vội chận đứng và chuyển hóa cái đó trở thành diệu âm, trở thành sự tha thứ, trở thành sự lắng nghe. Quý vị hiểu không? Cho nên không còn để những cái phiền não bởi con mắt, không phiền não bởi cái tai, mà làm cho chúng ta cứ ầm ĩ trong phiền não đó, rồi nhức dạ sanh bá kế đủ chuyện hết. Cho nên nó không để lọt vào, mà nó vừa chuyển hóa. Nghe một câu trái tai đối với cái sự bình thường rồi đó, thì mình nói ồ bạn mình nói giỡn đó. Hoặc là mình thấy cái việc gì của người này người kia, ồ cái người đó chắc họ quên, hoặc người đó họ chơi thôi mà. Chuyển hóa một cái gì đó để cho nó có phiền nhẹ nhàng đi, và nó trở thành một cái diệu âm, chứ không còn cái sân si phiền não như sấm sét trong tâm của mình nữa. Cái việc chờ đó không? Do vậy đó mà chúng ta thấy rằng cái cảnh tình độ đó nó có tất cả những cái cảnh trí mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đã diễn tả trong đó. Mà bảy hàng lan can, bảy hàng lưỡi báo nó bao bọc tứ biên giai đạo, kim ngân lưu ly pha lê hiệp thành thường hữu lâu cát, diệt dĩ, tất cả những cái đó nó đều là bảo vệ bốn cái vòng tứ vô lượng tâm của chúng ta, là từ, là bi, là hỷ, là xả. Đáng lý là cái bảng nó nằm bên kia, thì thầy diễn tả, thầy vẽ ra đó để quý vị có thể thấy rõ hơn đấy nha. Nhưng mà đây nó trở ngược quá, cho nên là thầy không có thể diễn tả được cái điều đó. Quý vị cố gắng hình dung được không? Hình dung được nha. Thầy cố gắng nói từ từ để cho các vị có thể hình dung được cái cảnh trí nó như vậy. Bảy hàng lan can và bảy hàng lưới báu nó được bao bọc bởi tứ biên giai đạo. Đó, bốn cái vòng này nó chạy quanh xung quanh đó là tứ vô lượng tâm. Cho nên tất cả những bảy cái giác quan nó không rời khỏi cái tứ vô lượng tâm của con người. Chúng ta nhìn cái gì cũng thấy là từ bi, nhìn cái gì cũng có thấy là hỷ xả, nghe việc gì cũng có mắt từ bi để nhìn chúng sanh, làm việc gì cũng có sự hỷ xả buông bỏ cho nhẹ phiền não. Thấy vậy không? Và trong đó đó nó có những cái loài sen báu, những hoa sen báu, phải không? Ở sân báo nó có mấy màu? Thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang. Thì những hoa sen đó nó được mọc lên từ trong cát vàng mà nó mọc lên, nó không phải mọc từ trong bùn dơ mà mọc lên. Thưa quý vị, kim sa bố địa, mà nó có nước Bát Công Đức Thủy nữa. Trong hồ đó nó có nước Bát Công Đức Thủy, cho nên cái hoa sen đó nó mọc lên và nó phát sinh ra màu sen xanh. Sen xanh thì có ánh sáng xanh nó phát sinh, hoa sen vàng thì ánh sáng vàng phát sinh, hoa đỏ thì có màu phát sinh đỏ phát sinh, và hoa sen trắng thì ánh sáng trắng phát sinh. Vậy thì bốn biểu tượng đó là bốn biểu tượng cho bốn cái đức tính của con người chúng ta. Thứ nhất á, là chiều sâu của nội tâm trong thiền định, hoặc là niệm Phật tới nhất tâm bất loạn. Chứ chúng ta đi vào trong thế giới của nội tâm sâu thẳm đó, thì trong biển thể Di Đà của chúng ta có một hoa sen xanh đang phát sinh lên. Quý vị thấy bầu trời cao thăm thẳm có màu xanh không? Biển cả sâu thăm thẳm có màu xanh không? Chiều sâu nội tâm chúng ta thăm thẳm trong ý niệm của mình á, thì chính tâm thức mình nó vẫn có cái màu xanh đó nha. Màu xanh đó. Và màu đỏ đó là tượng trưng cho sự tinh tấn, sự nhiệt tình. Sự tinh tấn, nhiệt tình, làm những điều thiện, phụng sự những việc lợi ích cho mọi người, lúc nào cũng đi đầu gương mẫu, lúc nào cũng không có từ nan bất cứ những việc gì mà tất cả mọi người đều nhờ cậy đến mình, hoặc là tìm tất cả mọi công việc lợi ích làm cho chúng sanh an lạc. Cho nên cái màu đỏ là tượng trưng cho sự tinh tấn, màu vàng đó tượng trưng cho lòng từ bi. Quý vị thấy đạo vàng là đạo từ bi, thấy không? Thân Phật là thân vàng kim sắc, phải không? Thân Phật bởi từ bi cho nên tâm toát ra một ánh sáng màu vàng, hào quang của Ngài là màu sáng màu vàng. Chư Tăng Ni chúng ta lấy cái màu vàng là biểu tượng của từ bi. Cho nên với một cái tâm từ bi đó, thương tất cả những chúng sanh nghèo khó khổ đau, và luôn luôn lúc nào cũng lắng nghe những sự đau khổ của chúng sanh mà đến nơi này nơi khác hóa thân thị hiện để cứu độ chúng sanh. Và con trì trai giữ giới, ăn chay niệm Phật, giữ thân khẩu ý thanh tịnh là hoa sen trắng trong tâm của mình. Bản thể thanh tịnh của nội tâm không ô nhiễm là bản thể màu sắc trắng, quý vị nhé. Cho nên khi mà bốn cái màu sắc đó, mỗi người chúng ta đều có thể chọn trong bốn cái màu sắc đó, có thể là một cái ao sen chúng ta có đầy đủ bốn đức hạnh, phải không quý vị? Hoặc là chúng ta có một màu sắc thanh tịnh, hoặc chúng ta có màu đỏ màu sắc, và chúng ta có màu vàng màu đỏ, hoặc chúng ta có thể bốn tất cả màu đó. Với một con người, thứ nhất đối với bản thể thì mình luôn luôn thanh tịnh trì trai giữ giới, phải không? Đối với nội tâm thì giữ gìn thiền định sâu sắc và có những niệm Phật tới nhất tâm bất loạn. Đối công việc phụng sự chúng sanh thì nhiệt tình năng nổ, và đối với tất cả chúng sanh thì thương yêu như con một của mình, đó là lòng từ bi. Xanh vàng đỏ trắng, quý vị thấy không? Nếu người nào làm được đó thì bản thể trong nội tâm người đó phát lên ánh sáng của tất cả những loài hoa sen. Mà hoa sen đó mọc trong cát vàng. Cát vàng tức là sự thanh tịnh. Nó bằng quý giá vì sao? Vì cái sự hành động đó nó được tạo nên bởi một cái nguyện lực là trên cầu Phật đạo, dưới cứu độ chúng sanh mà thôi. Không phải vì danh, vì tướng, không phải vì cái ô nhiễm của chúng sanh nha. Không phải sự mong cầu nào, không phải cần tiếng khen, tiếng chê nào của người, mà chỉ vì một lòng thương chúng sanh mà cứu độ chúng sanh, và chúng sanh đó chính là cứu độ cho mình nữa. Quý vị thấy điều đó không? Cho nên cát vàng từ đó mà phát sanh lên. Và nước Bát Công Đức Thủy đó là cái nhẹ nhàng, cái dịu dàng, cái uyển chuyển, cái mát mẻ. Cho nên khi nào chúng sanh thực hiện những điều đó, người nào tiếp xúc với người đó đó thì cảm thấy gần gũi như là được nước hưởng nước Bát Công Đức Thủy vậy. Nhẹ nhàng qua lời nói, cử chỉ êm dịu, và mọi việc gì đó nó nhu nhuyến, nó không có thô kệch, nó không có sân si, nó không có phiền não. Do vậy cái người đó đã thể hiện ra được sự mát mẻ của tâm linh của mình qua những cái loài hoa sen đang nuôi dưỡng trong tinh thức của từ bi hỷ xả, cũng như trong tâm thức của tinh tấn, của sự nhiệt tình, của lòng từ bi và của sự thanh tịnh vậy. Cho nên trong cảnh hoa sen đó chính là cái ao thất bảo. Ao đó được làm bởi bài thất bảo, tức là tất cả những trạch pháp tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định, xả. Trạch pháp là những người đó tu tập trong sự chọn lựa những cái điều thiện, những điều tốt mình làm, những điều xấu không bao giờ làm nha. Tinh tấn là sự siêng năng làm những điều thiện, siêng năng diệt trừ những điều ác. Hỷ là niềm vui, niềm vui mình, và khinh an trong cái niềm vui tức là nhẹ nhàng, không phải vui quá rồi mình nhảy vẫn bên này mình hay bên kia, phải không? Nhưng mà sự nhẹ nhàng trong tâm của mình đó là sự khinh an, nhẹ nhàng trong sự an lạc. Trạch pháp tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định và xả. Niệm là lúc nào cũng giữ tâm tịnh của mình không để bị lay động. Định tức là tâm của mình giữ gìn, trì trai, giữ giới, thanh tịnh, an lạc, không bao giờ để cái phiền não nó lay động của mình đó. Và coi như xả là buông bỏ tất cả, không phải làm việc đó vì cái sự danh nghĩa hoặc vì tiếng khen hoặc là vì lợi ích riêng tư cá nhân. Vì thế cho nên những chúng sanh ở trong đó luôn luôn làm những việc thiện hữu để mà phụng sự cho tất cả chúng sanh muôn loài với lòng từ bi hỷ xả của mình và với lòng thường cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Rồi ở trong đó, đó nó có những cái loài chim nữa, phải không? Có nghe không? Loài chim gì? Bành Hạc, Khổng Tước, Anh Võ, Xá Lợi, Ca Lăng Tần Già, phải không? Và nhìn những loài chim là nó tượng trưng cho cái sự gì? Nó di động hay đứng một chỗ? Di động. Thì cái gì trong tâm chúng ta di động? Cái gì? Suy nghĩ ha. Suy nghĩ, vọng tưởng. Nhưng mà với người mà tịnh độ đó, những suy nghĩ toàn là suy nghĩ đẹp thôi ha. Loài chim trong Bạch Hạc, Khổng Tước à, là Bạch Hạc nè, loài chim hạc trắng nè. Khổng Tước là chim công nè, Anh Võ chim két, phải không? Xá Lợi là coi như là con hỏa mi á. Ca Lăng Tần Già, những loài chim ở Ấn Độ nó hót hay. Cho nên á, những cái loài chim đó nó có trong cảnh tịnh độ đó là gì? Đức Phật có nói với Ngài Xá Lợi Phất rằng: Này ông Xá Lợi Phất, ông chớ nên cho rằng những loài chim đó do nghiệp báo mà nó sanh. Nhưng mà sao? Bởi do oai lực của Đức Phật A-di-đà, phải không? Muốn làm trang nghiêm cõi tịnh độ mà hiện ra đó thôi. Vì trang nghiêm cảnh tịnh độ là gì? Cái nội tâm của chúng ta vốn là A-di-đà, phải không quý vị ha? Là khi cái tâm thức của chúng ta là sự thanh tịnh, là sự an vui, sự mát mẻ đó, thì cái lời nói suy nghĩ của chúng ta đó, nó cũng dựa theo sự thanh tịnh của tâm mình, phải không? Mà nghĩ cái gì cũng nghĩ sự an lạc cho họ, nghĩ cái gì cũng nghĩ sự hiền lành cho họ, phải không? Nghĩ cái gì cũng lấy nghĩ từ bi, nghĩ cái gì cũng nghĩ tha thứ cho họ. Đấy nha. Không bao giờ trong cảnh tịnh độ nó không có cái loài chim gì, không có loài chim ác điểu. Đấy nha. Là gì? Quạ này, hả? Diều hâu này, cú vọ này. Những loại mà móng vuốt đó làm đau khổ người à, à, xé thì xé da những chúng sanh khác. Cho nên không bao giờ có sự ác tâm ác ý đối với mọi người. Quý vị công nhận điều đó không? Cho nên người mà có đạo tâm, người mà có Phật tánh đó, không bao giờ nghĩ cái điều ác cho người. Tham sân si mạng nghi và ác kiến đó hả? Nó thuộc nghi và ác kiến, nó thuộc về cái tư tưởng của chúng ta. Quý vị thấy không? Cho nên những cái đó gọi là những cái phiền não mà nó làm cho chúng ta cứ nó náo động mà. Hả? Náo động không an bởi vì cái tâm chúng ta buồn người này, giận người kia, rồi tìm cách hại người này, cách hại người đó. Nhưng mà đối với cảnh thế giới tịnh độ là nhờ có oai lực của Phật A-di-đà mà những loài chim ác điệu nó không có. Quý vị thấy chỗ đó không? Rồi đó, những chúng sanh trong cảnh giới đó, trú dạ lục thời, thấy không? Vũ thiên mạng đà la hoa, tức là một ngày 6 lần có những trận mưa hoa nó ở trên trời rớt xuống. Hả? Vũ thiên mạng đà la hoa. Đấy. Mà chúng sanh trong cảnh đó đó, vào sáng sớm thức dậy lượm những cánh hoa trời đó đựng vào trong đẩy, rồi sao? Đi khắp 10 phương để cúng dường cho chư Phật ở 10 phương khác. Nhớ chỗ đó nha. Chư Phật ở 10 phương khác chứ không phải ở phương mình. Thì cái đó là biểu tượng cái gì? Một ý niệm đẹp á, nó là một cánh hoa đẹp. Quý vị thấy không? Một việc thiện á, nó là một cái cánh hoa đẹp. Mà một ngày 6 thời như vậy á, thì trong cái thế giới của chúng ta nó biết bao nhiêu những cái khổ đau của chúng sanh đang nhờ chúng ta giúp đỡ. Quý vị nghĩ điều đó không? Cho nên những chúng sanh mà có cái tâm thiện đó, những chúng sanh ở trong cảnh tịnh độ đó đó, sáng sớm lượm những cánh hoa trời tùy theo nhân duyên của mình, mà lựa những cánh hoa nào mình có thể đẹp, mình thích, cầm cái hoa đó đựng vào trong đẩy, lượm những hoa đó đựng vào trong đẩy. Đựng trong đẩy đó là một trạng thái nhớ đừng có quên. Quý vị nhớ không? Nhớ từ A đến Z, từ 1 tới 10 những việc mình cần nên làm mình list ra. Rồi đi khắp 10 phương, cái chỗ này cần sự giúp đỡ, chỗ kia cần cái sự nói năng, chỗ kia cần sự giúp đỡ cho người nghèo khó, chỗ này em nhỏ chưa ai lo, chỗ kia con vật còn đói khổ. Thì tất cả những cái gì mà xung quanh chúng ta cần sự giúp đỡ, người đó nhìn và lượm những cánh hoa trời đó đi khắp 10 phương cúng dường. Thì chư Phật ở 10 phương khác với một cái biểu tượng đó là trong mỗi chúng sanh là một thế giới Phật hết. Quý vị thấy không? Mỗi chúng sanh là một thế giới Phật, cho nên phụng sự chúng sanh là gì? cúng dường chư Phật. Cho nên mình cúng dường chư Phật ở mười phương khác đó chính là làm lợi ích cho mọi người, chứ không phải vì cái đó lợi cho mình mới làm đấy nha. Làm lợi cho mọi người vui, mọi người an lành, là lúc đó chính là vị Bồ Tát đó đang làm cái sự no đủ cho chúng sanh ở đó. Nhưng trong khoảnh khắc chừng một bữa ăn đấy nha, khoảnh khắc chừng một bữa ăn, ăn cơm xong quay à, khoảnh khắc trong một bữa từ bữa ăn quay về bốn xứ, ăn cơm xong đi kinh hành, tức là người ta ăn trong cái sự niềm vui hoan hỷ. Quý vị có nghe là Nam Mô Hoan Hỷ Thực không? Có nghe Nam Mô Thiền Dược Thực không? Có chứ. Kinh cúng ngọ mình có à, cúng dường cho chư Phật đấy, phải không? Nam Mô Hoan Hỷ Thực, Nam Mô Thiền Dược Thực hả? Thì người ta hoan hỷ thì vị Bồ Tát đó hoan hỷ. Quý vị thấy không? Người ta no đủ an lạc thì vị Bồ Tát nó thấy no đủ an lạc. Cho nên hễ mình no đủ an lạc chính là quay về bổn xứ để mà ăn cơm đó nha. Cái ăn cơm trong cõi Tây Phương tịnh độ đó của chúng sanh trong đó không có phải như giống như chúng ta đã ăn đây nha. Ăn ở bên đó là ăn bằng tư thực nha. Chúng sanh bên này đó mình ăn bằng vật thực. Nó gọi là có hai trạng thái là đoạn thực nha. Đoạn thực là gì? Là cắt nè, là sắc nè, là múc nè, là xúc nè, phải không? Là chẻ, là xẻ, là bẻ, là tách, phải không? Cái gì mình mới làm ra, phải không? Cái gì mình cũng phải cắt ra, phải sắc ra, mình đâu phải ăn lần hết được, phải không? Và thứ hai nữa là xúc thực, cảm giác, cảm xúc, nóng, lạnh, ngon, ngọt, mặn, chua, cay, đắng gì đó. Thì chúng ta chỉ lựa toàn những thức ăn đó chúng ta ăn mỗi ngày thôi, phải không mình? Mà khổ cũng vì cái ăn đó thôi, phải không? Đầu tắt mặt tối cứ đi tìm cái ăn đó hoài. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ biết chú trọng cái đó đó thì chúng ta nuôi dưỡng cái gì? Nuôi dưỡng cái thân này gọi là cái phàm thân mà thôi. Nuôi dưỡng cái phàm thân nha. Rồi sao? Chết rồi có mang đi được không? Lục đục nuôi nó cho nhiều rồi mang bệnh cho lắm rồi. Ăn ô và không biết lựa, phải không? Cho nên là cái gì ngon cứ ăn, rồi cái gì mà thích là cứ ăn. Do vậy đó mà bệnh tật cũng từ đây. Có một câu họ nói là bệnh cái gì tùng khẩu nhập, thấy không? Mà họa tùng khẩu xuất, họa tùng khẩu xuất mà bệnh tùng khẩu nhập. Tất cả ai mà có bệnh đây là tại mình ăn đấy nha. Ăn ô về mà không biết lựa chọn mà ăn. Bây giờ thấy bệnh tật quá thì mình phải chuyển hóa lại thôi nha. Chuyển hóa lại thôi, ăn chay niệm Phật là quý nhất. Cho nên tất cả những cái đó là cái hành động của những vị Bồ Tát trong cảnh giới đó, phải không? Nhưng mà làm sao ăn cơm xong đi kinh hành? Thì kinh hành là một trạng thái của sự tiêu hóa, đấy quý vị ha. Ăn cơm xong đi kinh hành thì những vị Bồ Tát đó làm những việc cúng dường rồi quay về bổn xứ, mình được ăn cơm rồi, thì ăn cơm xong đi kinh hành tức là sự tiêu hóa. Không còn kể lại là ngày hôm qua tôi làm việc này nhờ đó mà có tôi hả, tôi nhờ đó mà tôi thế này thế khác, người đó nhờ tôi thế này thế kia, thấy không? Do như vậy đó mà sự tiêu hóa đó là một trạng thái buông xả. Làm mà không thấy mình làm, tu mà không thấy mình tu, phải ha? Bố thí không thấy mình bố thí thì đó mới là bố thí, phải không quý vị ha? Đó, tu không thấy mình tu mới là tu. Đó, bố thí không thấy mình bố thí mới là bố thí. Làm không thấy mình làm đó mới là làm. Như vậy, phải không? Cho nên cái hành động của các vị Bồ Tát đó là làm cho chúng sanh vui, làm mình vui, vậy thôi. Rồi qua ngày hôm sau tiếp tục lại lượm những cánh hoa trời, cứ làm mãi như vậy, không bao giờ dừng nghỉ. Quý vị thấy không? Cho nên tâm niệm của các vị Bồ Tát ở trong đó đó, những chúng sanh đó thì có cả các vị thiền hữu tri thức, có vị mà Bồ Tát hóa thân, có Quan Âm, có Thế Chí, có Đại Hùng Đại Lực này kia, rồi có Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, chúng ta đó làm không bao giờ các nghị kỹ công kỹ trạng gì hết, mà vì chúng sanh mà coi như là hóa thân thì hiện cùng khắp mà thôi. Quý vị thấy chỗ đó không? Cho nên trong cái vấn đề mà coi như là ăn uống của trong chùa chúng ta đó, có những cái biểu tượng rất là quan trọng. Mà quý vị thường thường ở đây có thọ bát quan trai không? Có phải không? Quý vị có hay thấy đằng giống vậy không? Có. Thì đó chính là cái biểu tượng rất là quan trọng. Bây giờ thầy xin nói lượt qua để cho quý vị biết cái cách này. Cái đây đó nó gọi là Tam Sơn Ấn ha? Tam Sơn Ấn là giới, định và huệ nha. giới, định và huệ. Nhờ giữ giới mà phát sanh định, nhờ có định mà cái tâm mình nó phát sanh trí tuệ. Qua cái sự giữ giới, định và huệ đó, chúng ta có tâm được một chút thanh tịnh ngày hôm nay, cũng giống như là một cái hạt gạo đó. Quý vị thấy không? Một hạt gạo đó mà khi từ cái công cấy trồng cho tới khi nó được cái hột lúa, rồi nó đem về mình xay ra, rồi phá trừ tất cả những cái vỏ có uế nó ra, hết cám, hết bột, này, cái hết bụi đi, rồi để nấu lên trở thành chén cơm trắng như vậy đó, là nó trải qua một quá trình tu tập rất là nhiều. Quý vị thấy không? Phá trừ tất cả những vô minh đoạn hoặc ở trong ý thức của mình, rồi làm một trở thành những một hạt cơm thanh tịnh, để đem cái công quả thanh tịnh đó mà cúng dường cho mười phương chư Phật. Đó, quý vị thấy không? Thì đó chính là trí tuệ. Tam thì là tam vô lậu học nè, là giới định tuệ, phải không? Kết hợp với cái gì? Kết hợp với từ bi tam muội ấn. Cái này là từ bi tam muội ấn, phải không? Đây là trí tuệ và đây là từ bi, để chúng ta có một cái gì? Cúng dường, phải không? Khi mà cúng dường như vậy thì cái muỗng sao? Cắm quay ra ngoài. Biểu tượng gì quý vị biết không? Một tinh thần lợi tha đi đầu. Khi có cái gì lợi ích cho mình á, cũng luôn luôn nghĩ tất cả chúng sanh muôn loài. Vì sao? Cúng cho Phật tức là cúng cho chúng sanh thôi, phải không? Phật đâu mà hưởng. Nhưng tất cả những chúng sanh là những người cần để nhớ nghĩ đến khi chúng ta có những cái điều lợi lạc cho mình. Đó, mình lợi lạc thì mọi người cũng phải lợi lạc. Mọi người no là mình no. Do vậy mà cái muỗng nó quay ra ngoài là hướng lúc nào cũng tinh thần lợi tha đi đầu. Quý vị thấy không? Cho nên á, từ bi nó phải tiếp giáp với trí tuệ. Tức là cái tay út này, ngón út này đó, mình phải luôn luôn để sát cái miệng chén đây. Và đặt đâu? Đặt vào trong ý niệm của mình đây. Ý niệm vào ở giữa đây, không trái, không phải, không phân biệt này kia nọ, mà ở ngay chính giữa bạch hầu uyển chuyển ngũ tu di đây. Phải không? Rồi mình cúng dường Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật, viên mãn báo thân lô xá na Phật. Đó là chiều sâu trong nội tâm của mình mà quý vị sẽ được chư tăng sẽ giảng dạy sau này. Đấy nha. Rồi xong rồi đó mình mới để xuống, và lúc đó mình mới quay cái muỗng, cầm cái tay quay muỗng vô nha, chứ đừng có sai như vậy ha, cho tiện lợi không? Làm đàng hoàng bằng một sự tỉnh thức, phải không? Con đã cúng dường cho mười phương chư Phật, cho chúng sanh rồi, bây giờ đến phần chúng con xin được thừa hưởng cái này. Nhưng mà đã ăn được chưa?
Chưa,
còn nghĩ đến những chúng sanh khác nữa. Con cò, con kiến, con này, con kia, phải không? Con chim, con chóc nó còn đang cực khổ để nó tìm nữa, cho nên thất liệp biến thập phương. Đấy quý vị ha. Bảy cái liệp này đó là tượng trưng cho bảy cái thức, mình lúc nào cũng nhớ nghĩ cái sự đói khổ của chúng sanh, phải không? Con mắt phải nhìn thấy sự đói khổ, cái tai phải nghĩ tới những cái điều mà coi như là cần nghe để cứu độ chúng sanh. Quý vị thấy không? Tất cả những cảm giác chúng ta đều hướng vào sự no đủ của chúng sanh hết. Thất liệp đó biến thập phương, nguyện làn bảy hột cơm này biến khắp hết tất cả pháp giới chúng sanh. Nhưng mà cái đó chỉ là biểu tượng thôi, còn thật sự chúng ta phải thực hành bằng cái thân và cái tâm của chúng ta nữa kìa. Thưa quý vị ha. Do vậy đó, xin lỗi. Do vậy mà chúng ta thực hiện những cái điều đó là nhắc lại cái lòng từ bi và trí tuệ của đạo Phật chúng ta, phải không quý vị? Cho nên những cái việc làm của đạo Phật được chư tổ giữ gìn từ xưa tới bây giờ đó, đó là một biểu tượng để nhận định được ý thức cái người con Phật chúng ta làm việc gì cũng đi không rời khỏi từ bi và trí tuệ hết. Quý vị thấy không? Cho nên cái những cái tâm niệm đó quý vị cũng nên giữ, cũng nên gìn giữ. Và những cái vị Bồ Tát ở trong cảnh giới đó đó thì là an trú ở trong những ngôi nhà nó đã có được xây, lầu cát tràn phan, nó ở trong tất cả những bảy hàng lan can, bảy hàng lưới báo đó. Cho nên ý niệm an trú cái lòng từ bi trong tâm của mình không mất đó, chính là biểu tượng của sự an trú bất thoái Bồ Tát. Bất thoái Bồ Tát tín tâm kiên cố. Chứ nếu mà không có an trú đó, mới bữa trước là mình nghĩ tốt, qua bữa sau là mình nghĩ xấu liền, mới bữa trước mình siêng năng, qua bữa sau mình thành giải đãi liền, phải không? Do vậy đó mà lúc nào những vị Bồ Tát trong tâm đó trước sau như một, vì an trú cái tâm từ bi hỷ xả trong tâm niệm của mình. Quý vị thấy được không? Cho nên nói về cái A-di-đà đó là quý vị phải thấy được rằng không rời khỏi tâm mình mà có cảnh giới cực lạc A-di-đà. Quý vị nhớ điều đó không? Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật á, là nhớ đến cái oai đức của Đức Phật, nhớ đến tất cả những sự trang nghiêm thanh tịnh và sự hy sinh cao cả của Đức Phật để mà chúng ta niệm danh hiệu Phật. Quý vị nhớ không? Và niệm danh hiệu Phật là niệm thế giới thanh tịnh cực lạc A-di-đà chúng ta, tại vì thế tánh đó nó nằm ở trong tâm của chúng ta không đâu khác. Do vậy mà niệm cho tới nhất tâm bất loạn, Nhất tâm bất loạn, Đức Phật dạy vậy. Chớ bảo rằng chúng ta có một chút phước đức, một chút giàu sang, một chút quyền hành hoặc một chút chức tước, mà như vậy mà chúng ta đã đủ rồi. Quý vị thấy không? Mà người đó phải gì? Phải niệm Phật một ngày cho tới 7 ngày, thấy không? Nhất nhật phải có một cái khả năng tu tập và tu luyện cho chính bản thân của mình nữa. Cho nên cái phước báo ở ngoài chỉ là cái ngoại thân thôi, của cái vật chất chỉ ngoại thân thôi. Còn cứu độ mình hay không, thanh tịnh hay không là chính bản thân của mình phải có tu có tập. Quý vị thấy không? Thành ra đó, đạo Phật chúng ta và cái cách niệm Phật, cái tịnh độ của chúng ta có phải ngồi yên đó mà niệm Phật mà thành giác ngộ không? Không. Mà phải gì? Phải hóa thân thì hiện từ sáng đến tối, làm hết việc này làm hết việc kia. Quý vị thấy không? Quý vị cứ nghĩ là chắc cái cửa chùa này mấy thầy chắc là yên tĩnh lắm, ở ngoài cực khổ quá, thôi bữa nào xin thầy vô chùa trấn yên. Ai ngờ vô chùa làm từ sáng tới tối không hết việc à? Hết việc này tới việc kia, hết chuyện ông chuyện bà, chuyện sanh chuyện tử, chuyện này chuyện nọ, đủ chuyện hết. Nên làm những việc đó để cho chúng sanh và phụng sự chúng sanh là căn bản. Cho nên quý thầy đó phải hy sinh tất cả những cái hạnh phúc riêng của mình để làm hạnh phúc chung cho mọi người mọi loài. Quý vị, bàn tay là một sự diệu dụng, đấy phải không? Diệu dụng nó có thể làm hết tất cả mọi công việc với bàn tay này, nhưng mà nếu nó cầm nắm cái này mà cầm nắm hoài á, quý vị thấy không? Là nó vướng bận lắm, phải không quý vị? Đã có một cái gì là của mình của ta rồi đó, bây giờ quý vị nó cực khổ lắm mới xếp xếp được việc nhà mà về tới đây đó, phải không? Thấy không? Cho nên á, mình thấy hạnh phúc riêng nằm trong hạnh phúc chung, đó là bản chất của chư tôn đức, phải không? Hằng tăng ni là xả bỏ tất cả những cái gì mà học theo Đức Phật của chúng ta đó. Cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con xinh, của cải, đó là của ngoài thân. Quý vị thấy không? Chỉ tìm ngọc ngà châu báu chính trong nội thân của mình mà thôi. Và với tất cả những cái tâm niệm thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh mà đi cùng khắp hết nơi này nơi nọ để khóa độ kiến lập đạo tràng. Để xây dựng việc này việc nọ, chứ không thôi mấy thầy ngồi yên chứ còn mở ra cái khóa tu học này chi cho nó mệt. Đúng quý vị ha? Cho nên để cùng với tất cả chúng sanh, cùng với quý Phật tử, mà quý thầy làm việc đó cũng vì tâm niệm của Đại Từ Bi hết, tâm niệm vì Từ Bi hết. Một mình đã hưởng được cái sự an lạc hạnh phúc đó, mình muốn cho tất cả những chúng sanh, những vị Phật tử, những anh em huynh đệ của mình đó cùng thấm thâu vào cái lòng từ bi trí tuệ mà trong kinh điển đã ghi chép và đã truyền thừa lại cái đó mà mình đã thừa hưởng, cho nên muốn truyền đạt lại những cái đó cho những người con Phật của chúng ta, thấy nha, cho những người anh em. Vì vậy cho nên là quý thầy chúng ta đã làm những cái việc mà trong tất cả chư tôn đức, trong tất cả chư Phật, chư Bồ Tát từ ngàn xưa đã làm điều đó. Để gì? Để truyền thừa Phật Pháp mấy ngàn năm từ khi Đức Phật nhập diệt tới bây giờ. Quý vị thấy không? Mà Đức Phật chúng ta cũng vậy nữa. Vì cái lòng thương chúng sanh cho nên sau khi Ngài thành đạo với cội cây Bồ Đề đã tìm cái sự giác ngộ cho chính mình rồi đó, Ngài đâu có chịu nhập vào Niết Bàn liền. Quý vị thấy không? Vì thương cho chúng sanh cho nên mẹ phải duy trì cái hữu dư y niết bàn của thân của Ngài đó mà cho tới 80 năm, tới 80 tuổi, phải không? Do đó để Ngài đem giáo lý của Ngài rồi đi cùng khắp hết nơi này nơi kia mà chịu đựng bất cả bao nhiêu cái sự này sự nọ của ngoại đạo tà giáo khác nữa. Bây giờ đó mình cúng kinh lại họ đó, chứ còn ngày xưa kia Đức Phật mình đi đâu rồi Ngài cũng gặp nhiều cái chứng duyên lắm. Nhưng mà quý vị thấy rằng Ngài có nói một cái câu chuyện. Khi mà coi như là một ông ngoại đạo đó rất là ghét và ganh tị với Đức Phật. Nhưng mà một bữa nọ giả bộ như một sự cung kính lắm, phải không? Và quỳ lại xuống và con xin cung thỉnh Ngài và tăng đoàn ngày mai xin đến nhà chúng con để dự một bữa yến tiệc mà chúng con sửa soạn rất là chu đáo, phải không? Xin cung thỉnh Ngài hoan hỷ đến để tham dự cho chúng con được dự phần phước đức. Đức Phật mình tuy biết rằng Ngài đã quán chiếu rồi mà, phải không? Nhưng vì cũng muốn hóa độ cho người đó cho nên cũng âm thầm lặng lẽ im lặng chấp nhận. Rồi ngày mai Đức Phật mình cùng với đệ tử cũng trích y kỳ bác ha, đã để mà coi như là đi đến cái ngôi nhà người đó. Thì khi mới vừa ngồi xuống như vậy đó thì tất cả mọi người ở trong nhà ra mà thi nhau mà chửi từ tắt bếp luôn. Đức Phật mình đã đi ăn trụ rồi cho nên các vị đại đệ tử cũng đã biết rồi, cho nên các ngài ngồi yên lặng thanh tịnh trong tâm của mình không hề lay động. Rồi người ta chửi quá rồi mệt mỏi quá rồi nói: ủa sao tôi chửi hoài mà ông cứ ngồi hoài vậy, không có tiếng nào hết trơn trời vậy? Đức Phật mới từ tốn nói rằng: nhà ngươi đã có lòng tốt, thí dụ như nhà ngươi có một yến tiệc rất là coi như là thịnh soạn, mời những người khách quý tới để mà dùng. Nhưng mà khi đến những người khách quý đó đã dùng no rồi
và người ta đã nói rằng những khách, những chúng tôi đã no rồi, cho nên không có còn thừa dùng này nữa, vậy các ông hãy đem về để mà dùng đi. Vậy thì những món này ai dùng? Thì chúng vừa chửi cho chủ thôi, chửi cho đã ra thôi, mình hốt thôi chứ ai hốt, thấy không? Do vậy đó, cho nên á, Đức Phật mình nói rất là nhỏ nhẹ phải không quý vị? Hoặc là mình nói là coi như là ngửa mặt rồi sao? Phun nước miếng thì sao? Là dơ mặt mình thôi, phải không? Cho nên Ngài nói rất câu rất là nhỏ nhẹ như vậy, nhưng mà đối với trí tuệ rất là thâm sâu, khi người ta nghe thì tự họ sẽ biết là cái lỗi, chứ không có là chỉ trích người này hoặc dùng những lời thổ mạ để mà nói lại, phải không? Cho nên cái đó tâm Đức Phật hoàn toàn thanh tịnh, nhưng mà chỉ một lời nói như vậy để dạy cho chúng sanh mà thôi. Đó, những cái việc làm Đức Phật là thanh tịnh thân khẩu ý như vậy, cũng trên phương diện hóa độ bằng cách này hoặc bằng cách khác, phương tiện này và phương tiện kia. Nên quý vị ha. Cho nên đối với như Đức Phật như vậy thì những cái điều đó là những điều chúng ta cần nên học thôi. Phải không? Những điều chúng ta cần nên học, những gì chúng ta cần nên nói, những gì chúng ta không nên nói. À, cho nên im lặng thì như chánh pháp, mà nói như chánh pháp là như vậy, không quý vị? Thì bây giờ đây chúng ta, quý vị có cái bài đó chưa? Thì trong cái tâm niệm của cõi tịnh độ á, thì chúng ta có những vị Bồ Tát hóa thân thị hiện trong tâm thức tịnh độ. Thì hai vị Bồ Tát quan trọng nhất trong cõi tịnh độ đó là Bồ Tát gì? Quan Thế Âm và Đại Thế Chí. Lòng từ bi của Phật đó là biểu tượng qua cái hình ảnh của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát hóa thân thị hiện. Quý vị thấy không? Quan Âm Bồ Tát, bởi vì sao? Lòng từ bi đó là coi như một người mẹ hiền thương con, và tiếng khóc của con là như là một cái tiếng kêu réo lòng thương yêu của mẹ. Nhưng mà nếu mà chúng ta đó không hiểu được cái tâm niệm từ bi của Quán Thế Âm á, thì quý vị sẽ thấy lợi dụng vào cái tình thương đó mà chúng ta quấy rầy dữ lắm. Quý vị thấy không? Những đứa con đó, mà quý vị phải để ý nha, nuôi con đó phải có ân mà phải có oai nha. Ân là lo lắng nha, giúp đỡ chăm sóc cho nó được đầy đủ, mà oai đó là phải biết răn đe nó lúc thế này lúc thế khác. Chứ hễ mà nó khóc một cái mà quý vị cứ cho khóc cái là cho đó, là quý vị sẽ tăng trưởng cái lòng tham, lòng sân, lòng hận của nó nhiều lắm á, phải không? Nó tập cho một cái thói quen, hễ mà đó là một cái vũ khí bảo vệ nó, nó cần đòi hỏi một cái, cần đáp ứng một cái, nó khóc hay nó lẫy, nó dậy, nó hờn cái là coi như cha mẹ phải lo cho con liền. Thì cái điều đó chính là thương mà không có trí, phải không? Vì vậy cho nên cái tình thương của con Bồ Tát phải có gì? Phải có đại hùng, đại lực, đại ý chí ở trên này nha. Cái ý chí đó là tượng trưng cho sự sức mạnh của ý chí của nội tâm, sự tha thứ, sự chịu đựng, sự chấp nhận đó. Nếu mà không có cái sự tha thứ, không có sự chịu đựng á, thì là quý vị sẽ sao? Khổ dài dài à, thấy không? Khổ dài dài thôi. Cho nên á, mình từ bi nhưng mà mình không có đủ năng lực để chịu đựng và tha thứ đó, thì là quý vị sẽ rớt vào trong cái phiền não khổ đau hoài mà không ra nha. Khổ đau hoài mà không ra. Cho nên muốn cái tâm mình thanh tịnh đó, lòng từ bi của Quan Âm Bồ Tát là một biểu tượng, nhưng mà phải có kèm với Ngài Đại Hùng Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Lòng từ bi của Quan Âm Bồ Tát tượng trưng cho cái gì? Cành dương liễu là sự nhẹ nhàng, sự uyển chuyển, và gì? Và giọt nước, bình nước cam lồ, sự mát mẻ của thân khẩu ý, phải không? Sự mát mẻ của thân khẩu ý và sự uyển chuyển trong cách hành xử. Còn Ngài Đại Hùng Lực Đại Thế Chí là cái gì? Cầm cái gì? Hoa sen. Hoa sen là sự vươn thoát lên khỏi bùn nhơ. Quý vị thấy không? Xung quanh đó biết bao nhiêu cái phiền não, cái khổ đau và tất cả cái bực tức, bực dọc á, nó luôn luôn cái tràn ngập trong tâm thức Bồ Đề của mình. Nếu mà mình không có ẩn nhẫn để mà chấp nhận sự vươn thoát nó lên, vượt qua tất cả những điều đó để tỏa hương sen của đức hạnh của mình, của sự ý chí của mình, sự tha thứ của mình đó, thì là chúng ta sẽ gì? Sẽ dễ bị trôi lăn trong cái phiền não dữ lắm. Cho nên á, là coi như Ngài Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí đó là một cái sự dũng mãnh của nội tâm. Nhưng mà cái bản chất của chúng sanh chúng ta là thích được làm sao? Thích được che chở thôi ha. Cho nên thường thường là cái cầu nguyện Quan Âm Bồ Tát thôi, chứ còn Ngài Đại Hùng Đại Lực thì coi như ít nghe nhắc lắm đó, phải không? Ít ai mới nhắc lắm. Cho nên á, Ngài Thế Chí Bồ Tát đó là một sự nội lực của nội tâm mình á. Mà còn Quan Âm Bồ Tát là thể hiện qua cái tinh thần của Thiên Thủ Thiên Nhãn, phải không quý vị?
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm. Đó, ngàn cánh tay ngàn ánh mắt, quý vị thấy có hai hình biểu tượng của Quan Âm Bồ Tát này, Thiên thủ thiên nhãn này, một biểu tượng của một vị tướng, thấy không? Đứng giọng mảnh mà cầm tất cả mọi binh khí, ngàn cánh tay, đúng quý vị. Và trên đầu đó có 7 cái ngôi đầu, ở dưới có một cái đầu, ở trên là 8 cái đầu. 8 đầu Phật, một vị Phật ở trên và coi như là 7 cái đầu Phật ở dưới. Thì đó nó tượng trưng cho 7 cái thức của mình đó. Cái là lòng từ bi của nội tâm. Lòng từ bi của nội tâm của mình lúc nào cũng thao thức, lúc nào cũng giọng mảnh, lúc nào cũng nhiệt tình, phải không? Cho nên cái tinh thần giọng mảnh từ bi như vị tướng lãnh lúc nào cũng như đứng vững lên để hướng dẫn tâm thức của mình đi làm tất cả mọi việc thiện, xông pha vào mọi cái để cứu độ chúng sanh. Còn Quan Âm Bồ Tát đó, một cái hình ảnh nữa đó là có ngàn tay ngàn mắt. Thưa quý vị ha, thì những vị đó là gì? Có 11 cái đầu. Có thấy không? Vì có như thập nhất diện đó, thì 11 cái đầu đó nó tượng trưng cho cái thiện tánh ở trong tâm thức của chúng ta. Thưa quý vị nào có học về duy thức học đó, nó gọi là 51 món thiện tâm sở đó. 51 món tâm sở thì nó có 11 món là thiện, còn tất cả bao nhiêu là ác hết á. Thiện là gì? Là tín, là tấn, là tàm, là quý, vô tham, vô sân, vô si, cần an, bất phóng dật, hành xả và bất hại. Đó là 11 món thiện tâm sở. 11 thiện tâm sở đó nó gọi là tín, là niềm tin. Tin có nhân có quả, tin có cái phước đức, tin có tội, tin có phước, tin rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, cho nên không có ai chà đạp ai mà đều cung kính, còn tôi không dám khinh ngài vì tương lai là Phật. Vì thế mà cái niềm tin nó phải đi đầu. Vì thế nên phát triển và cứu độ tâm thức của mình để vượt lên, không còn cái trôi lăn trong sanh tử luân hồi nữa, có phải là do lòng từ bi không? Phải từ bi không? Cái lòng từ bi mình mới phát niềm tin nhé. Rồi thứ hai, tấn là sự siêng năng. Siêng năng vượt thoát qua tất cả những cái sự phiền não, siêng năng làm những điều thiện, siêng năng diệt trừ những điều ác. Tấn nhé. Tàm quý tức là xấu hổ người và hổ thẹn cho mình nhé. Đối với người đó là người ta làm những việc đó mà tại sao mình không làm? Những việc thiện đó người ta làm được mà tại sao mình không làm? Phải không? Mà còn mình á, mình cũng có Phật tánh như người ta mà tại sao mình trôi lăn trong sinh tử luân hồi? Mình trôi lăn trong biển ái dục rồi mình tham đắm vật chất, tiền tài, bài bạc này kia nọ để cho con người này nó sa đọa như thế này. Thấy không? Nghĩ như vậy đó, cho nên mình luôn luôn tàm quý với tất cả mọi người và mình. Do vậy mà cái đó nó chần đứng lại những cái tánh xấu, mình không phát sanh lên được. Đó là chúng ta có cái thiện tánh như vậy. Vô tham, vô sân, vô si, không tham lam, không sân giận, không si mê. Cần an, cần mẫn trong sự an lành. Làm việc sanh siêng năng, làm việc lợi ích cho mọi người thì mình siêng năng. Nhưng mà cũng có những cái siêng năng trong sự bất an đó. Quý vị biết sao? Có những người mà trộm cắp họ cũng lén lúc, cũng nằm đêm, nằm hôm, cũng chờ đợi dữ lắm chứ, cũng cần mẫn lắm đó chứ. Nhưng mà có an không? Bất an, phải không? Nhưng mà mình á, siêng năng nằm đêm nằm hôm như vậy á, cực khổ rồi coi như lo việc này việc nọ cho mọi người được no cơm ấm áo lo việc này việc nọ tu học cho đầy đủ cái đó chính là cái sự cần mẫn trong sự an lạc. Và bất phóng dật, bất phóng dật tức là giữ gìn thân khẩu ý của mình không có bị trôi lăn trong các thói quen không đánh bài, không đánh bạc. Ở đây có ai đi casino nhiều không? Không đánh bài, không đánh bạc, không xì ke, không ma túy, thấy chưa? Đó chính là những cái phiền não, cái là phóng dật. Còn bất phóng dật á, là luôn luôn giữ gìn trong sạch thân khẩu ý, mình làm những điều thiện, ăn chay niệm Phật, làm việc thiện cúng dường. Thì cái đó chính là những cái điều mà coi như chúng ta giữ gìn thân khẩu ý của mình, bất phóng dật. Và hành xả, làm việc rồi buông xả hết, không có kể công, kể trạng, kể tôi, kể anh gì hết. Và cái cuối cùng là bất hại. Bất hại là một biểu tượng từ bi, thương yêu chúng sanh, có thể là hy sinh thân mạng của mình, chết thân mạng mình cũng để cứu độ chúng sanh. Cho nên không bao giờ làm cái gì mà làm hại đến chúng sanh, từng một suy nghĩ cũng không hại tới chúng sanh nữa. Tham sân siêu ki mạ, kiêu mạn, nghi ngờ cũng không có nghi ngờ nữa, thấy không? Ác kiến cũng không có ác kiến với họ nữa. Đạo Phật mình dạy như vậy, thấy không? Không thân si, không kiêu mạ, không nghi ngờ, không ác kiến. đó, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tất cả những cái đó nó là những điều phiền não mà làm xong rồi là buông xả không còn gì và không bao giờ hại đến người. Quý vị thấy chưa đó không? Rồi trong cái bàn tay lại có gì? Ánh mắt hả? Có con mắt là tượng trưng cho trí tuệ. Làm việc thiện giúp đỡ cho mọi người, nhưng phải có con trí tuệ giúp để cho mọi người vượt thoát qua tất cả những phiền não sân si của mình. Không phải giúp cho người đó để tăng thêm cái sự tham muốn và sự sân hận của người. Thấy chưa? Mình có bạn bè nó thân quen quá, bây giờ nó ra nó gây gỗ đâu ở ngoài. Thấy chưa? Rồi nó về nó kể lể cái mình nghe như vậy nổi máu anh hùng, nó tức quá tao mà đi giúp mày. Thấy chưa? Mà đi giúp mình đi ra đánh người ta, giúp mình đi làm phiền não của người ta thì đâu phải vậy. Thấy không? Mà Quan Âm Bồ Tát anh thị hiền đó là coi như mình phải đem cái sự đúng sự sai để giải tỏa cái sân hận trong phiền não của bạn mình. Đừng gây oán chuốc thù nữa, đem đến sự đau khổ cho mình và cho mọi người nữa. Thấy không? Thì mình giúp bằng cách đó, bởi vì mình có con mắt trí tuệ ở trong bàn tay mình. Làm việc gì cũng vậy, mình làm cái việc gì đó mà việc đó đem sự lợi ích cho mọi người thì đó là điều cần thiết trong cái sự tỉnh thức còn có trí tuệ trong cái hành động của mình. Thưa quý vị, do vậy đó mà coi như trong tinh thần từ bi, trong tinh thần hỷ xả và trong cái tinh thần hóa thân thị hiện đó, Bồ Tát Quán Thế Âm chúng ta đã làm những việc đó. Cho nên ở trong cái tâm niệm của Ngài đó, với cái hình ảnh nào của một vị Bồ Tát hóa thân thị hiện, thì trong cái kinh mà Phổ Môn đó, quý vị thấy là trong đầu kinh đó có một cái câu gì? Vô tận ý Bồ Tát, phải không? Tức tùng tọa khởi. Phải không quý vị? Trong ý thức vô tận đó, từ cái chỗ ngồi mà đứng dậy để hỏi về hành trạng của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, thì trong một tinh thần từ bi đó, nó phải khởi sanh từ ý thức của quý vị đó, thì cái hành động từ bi đó nó mới là chính thức từ trong tâm của mình đó, nó mới đem cái lòng từ bi đó để cứu độ được chúng sanh mới được. Chứ quý vị mà coi như là không khởi cái tâm thức của mình rồi mình không có thật sự mình hiểu và thương cho người bằng cái lòng của mình đó, thì cái làm việc quý vị chỉ một sự hời hợt thôi, phải không? Nhưng mà từ vô tận ý, ý thức vô tận đó phát sinh ra cái tấm lòng từ bi để thấy được và khổ đau và cảm thông cho tất cả những đau khổ của chúng sanh đó, thì do như vậy mà coi như tâm từ bi đó nó từ vô ý thức, vô tận ý Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy, tức là từ trong chiều sâu thẳm của ý thức của mình nổi dậy lòng từ bi thân. Nếu hỏi Đức Phật rằng vì nhân duyên gì mà Bồ Tát Quán Thế Âm, phải không, thì hiện vào trong cảnh giới này, thì trong cái đó Đức Phật Quán Thế Âm có, Đức Phật và Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta có nói thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Quán Thế Âm do nhân duyên gì mà được tên là Quán Thế Âm? Phật bảo: Bồ Tát vô tận ý, này thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn vạn ức chúng sanh thọ các khổ não, nghe đến Bồ Tát Quán Thế Âm, một lòng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì lập tức Bồ Tát quán sát âm thanh đó mà được giải thoát. Quý vị thầy đọc cái này chỉ đoạn trước thôi, còn cái đoạn mà thầy viết đó là nói về giới định tuệ, cho nên quý vị thầy đọc cái này chỉ nói về cái đề duyên khởi nha. Duyên khởi. Rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta mới nói về hành trạng của người Quán Thế Âm Bồ Tát làm sao. Nếu có người trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, dù vào trong lửa lớn, lửa không thể cháy được, vì do sức oai thần của Bồ Tát đó, nếu bị nước lớn cuốn trôi, xưng niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, liền được vào chỗ cạn. Nếu có trăm ngàn muốn ức chúng sanh, vì tìm cầu vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu, các thứ bảo mà vào trong biển lớn, giả sử có gió bão thổi thuyền của họ trôi dạt vào nước của quỷ La Sát, trong đó nếu có một người xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì những người kia đều được thoát khỏi nạn quỷ La Sát, do nhân duyên đó mà có tên là Quán Thế Âm. Thì Quán Thế Âm á, là một niệm từ bi trong nội tâm của mình. Ba nạn đó, nạn lửa là một ha, nạn gió là hai, nạn nước là ba. Nạn lửa đó là bản thể có sự sân hận. Bản thể sân hận mà rớt vào trong hầm lửa thưa quý vị. Lửa lớn đó, ta rớt vào trong hầm lửa đó, nó không có lối mà ra. Quý vị tức giận một người nào đó mà cái sự sân giận đó không ai can ngăn được hết á, tức là không thoát ra khỏi cái hầm lửa. Thưa quý vị á, thì á, có chỉ có một cái là tự mình phải cứu độ lấy mình mà thôi. Lúc đó niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, nghĩ khởi lòng từ bi, tại sao mình phải khổ đau như vậy, tại sao mình ăn không ngon, mình ngủ không yên, hả? Cứ trăn trở với nỗi đau khổ của mình và sân giận như vậy. Nếu mình hiểu được cái chỗ đó đó, mình tự niệm quan thêm Bồ Tát để cho gì, dập tắt những cái phiền não trong lòng của mình đó, thì như một trận mưa lớn để dập tắt vào xuống cái hầm lửa đó vậy. Quý vị thấy không? Có khi nào quý vị làm vậy không? Khi nào tức giận hả, phiền não quá, ăn không ngon, ngủ không yên, bực tức quá, tại sao mình phải làm khổ thân mình vậy? Thì thôi, mình coi như quên, xóa bỏ đi hả? Nghĩ tới khổ của mình và nghĩ tới khổ của người đó, mà tự nhiên niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, gia hộ cho con có đầy đủ lòng từ bi hỷ xả để cứu độ cho chính con và cứu độ cho mọi người, thì tự nhiên niệm sân hận không còn nữa. Đấy, quý vị thấy không? Còn nếu mà chúng ta không niệm cái đó là tức giận, ai căng ngăn gì cũng không, cứ đùng 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 lên hả? Mặt trời mây trừng lên á, là coi như không thi nào mà cứu thoát được cái đó hết. Thấy không? Rồi nước lớn cuốn trôi đó, nước lớn là bản thể của sự ái dục. Sự ham muốn nó đi vào trong cái dòng thác ham muốn đó rồi, quý vị muốn dừng lại dừng cũng không được, bởi vì nó trở thành cái nghiệp quen thôi thúc rồi. Thấy không? Nó cứ trôi theo như một cái thói quen rồi. Thói quen bài bạc đó, thói quen xì ke ma túy á, những cái thói quen mà coi như là khó dừng trở lại, nó như là bị nước lớn cuốn trôi đó vậy. Phải không quý vị? Mà chỉ khi nào đó mà coi như là chúng ta nghĩ rằng lòng từ bi, cha mẹ sanh trưởng ra chúng ta với thân này cực khổ, và cái thân mạng của mình bây giờ xì ke ma túy như thế này, hoặc là coi như là trộm cắp như vậy để cho tù đầy như thế, thì bây giờ mình phát đại nguyện lên, từ nay về sau mình không làm những việc đó nữa. Thì mình phát đại bi tâm như vậy, và mình phát cái lòng từ bi như thế, thì chỉ có mình đó mới cứu được mình mà thôi. Chứ cha mẹ mình dù có lên chùa cầu an cầu này kia nọ, hoặc đi cúng dường chỗ này phước báo nọ, cũng không thể cứu được, thưa quý vị. Phải không? Mà chỉ có mình phải tự cứu lấy mình đó. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ đợi mà coi như là làm việc này việc nọ để mặc cho con mình, thì chúng ta chỉ cầu vào cái sự linh thiêng gia hộ không á, thì là coi như chúng ta khó mà coi như cứu độ cho chính người đó được. Cho nên Quan Âm Bồ Tát á, thưa quý vị thấy là ở trong này đó, muốn cứu độ đó thì Quan Âm Bồ Tát phải hiện thân của người đó để cứu độ. Chữ quan là quán sát với lòng từ bi, thế là thế gian. Thấy không? Trong thế gian này nó có tứ thánh và lục phàm. Tứ thánh là có Phật Phật, Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn. Quý vị thấy không? Cho nên trong Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát á, nếu người nào cần dùng thân Phật để độ thì Đức Phật hiện gì? Hiện thân Phật để độ. Nếu vị nào cần dùng thân Bồ Tát để độ thì hiện thân Bồ Tát để độ. Thấy không? Hiện thân Duyên Giác để độ thì hiện thân Duyên Giác để độ. Và muốn hiện thân Thanh Văn để độ thì hiện thân Thanh Văn để độ. Không có hiện thân khác để độ. Quý vị thấy chỗ khác đó không? Còn trong chúng sanh á, về cõi trời, cõi người đó, thì cõi người thì có là trưởng giả, rồi có gì Bà La Môn, cư sĩ, tể quan này kia nọ ha, nam nữ, nam phụ, lão ấu đủ thứ hết á. Thì muốn những chúng sanh đó muốn cầu độ thì phải hiện Quan Âm Bồ Tát, hiện đó chính người đó để độ. Quý vị nghe chỗ đó không? Cho nên muốn cứu khổ những khổ đau của chính bản thân mình thì mình phải tự cứu lấy mình đó. Chứ không quỳ lại Quan Âm Bồ Tát mà lòng vẫn cứ sân hận, phải không? Cái tham muốn không dừng lại và coi như không cải tạo được cái tư tưởng của mình á, thì chính mình cứ bị trôi lăn trong đó hoài thôi. Quý vị nghe chỗ đó không? Cho nên muốn cầu Quan Âm Bồ Tát thì chính Quan Âm Bồ Tát sẽ hiện thân người đó ra để mà độ thôi. Đó, cái chỗ đó là quý vị cần nên suy nghĩ hả? Đó, nếu mà người nào muốn cầu Quan Âm để độ thì Ngài hiện ra cái thân đó để độ, chứ không hiện thân khác để độ. Quý vị thấy chỗ đó không? Quan Âm mà Bồ Tát Phật tử mình phải nhận thức được chỗ đó nha. Vì vậy cho nên là coi như Quan Âm Bồ Tát thị hiện trong cõi ta bà đó bằng cách gì? Bằng cái giới, cái định, cái tuệ của Ngài nha. Trong giới định tuệ đó thì nó thể hiện qua những cái câu này, tại vì quý vị có một tiếng rưỡi thôi, cho nên là thầy sợ rằng nó không có đủ nha. Thành ra cái quý vị dở cái Quan Âm Bồ Tát qua tinh thần giới định tuệ nha. Bi thể giới lôi chấn, ý từ diệu dừng mây, chú cam lồ pháp vũ, diệt trừ phiền não diệp. Cái lửa phiền não của chúng sanh khởi đau khởi lên á, tức là chính bản thể của mình á, nó phiền não khởi lên á, thì mình phải dùng cái giới để mình chặn đứng lại cái nghiệp của thân, của khẩu, của ý của mình. Thấy không? Với thân á, mình phải luôn luôn giữ giới nè. Bi thể giới lôi chấn,
nha. Cái giới đó là vì lòng từ bi, bản thể của từ bi tâm đó, nó sẽ làm giới để chặn đứng tất cả những cái sự phiền não của thân, của khẩu, của ý của mình, làm chặn đứng tất cả mọi thói quen, làm chặn đứng tất cả những sự phóng dật của tâm, của khẩu, ý của mình. Cho nên á, vì lòng từ bi mà thọ trì giới pháp để giữ gìn thân khẩu ý được thanh tịnh. Quý vị thấy không? Bi thể giới lôi chấn. Khi giới đó nó vang trong ý thức của mình như là sấm sét để chặn đứng và phá tan tất cả những cái làn vô minh. Khi sấm sét thì ánh sáng sẽ có, phải không? Và nó vang lên tâm thức của mình đã luôn luôn giữ giới như vậy, để coi như là nó phá tan tất cả những cái sự bóng tối của vô minh, mà giữ gìn giới hạnh, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, năm giới căn bản. Thì cái bi thể đó là do lòng từ bi của tâm thức Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong lòng chúng ta mà thọ giới. Ý từ diệu dường mây đó, lòng bi là giữ giới, mà cái ý của mình á phải lúc nào cũng đem cái lòng từ bi và dịu dàng như những làn mây là an lạc, đem đến cái sự mát mẻ cho những chúng sanh, che đậy tất cả mọi phiền não cho chúng sanh. Đó là coi như là những cơn nắng hạn mưa dầu này kia nọ đó, thì chúng ta làm một hàng mây qua ý thức của mình, trong tư tưởng, qua suy nghĩ, qua cái suy nghĩ của mình, và kết hợp với cái khẩu, tức là cái như trì chú đó, cam lồ pháp vũ, giữ gìn cái khẩu của mình như là giữ gìn một cái câu chú, không bao giờ lạc ra khỏi câu chú đó. Tức là mình định tâm, mình trì chú, là làm cái khẩu nghiệp mình đó, không nói những cái sự hoang tưởng, không nói cái lời bất lợi, không nói những lời ác khẩu, ác niệm, mà luôn luôn giữ gìn cái khẩu nghiệp mình cho thanh tịnh như là mình trì chú vậy đó. Quý vị thấy chưa đó không? Thì cái đó nó chính là cái giới ở trong Quan Thế Âm Bồ Tát ở lòng của mình. Cái câu thanh tịnh, cái câu mà gọi là bi thể giới lôi chấn, đó là tượng trưng cho cái thân thanh tịnh vì giữ giới để cho thân tướng của chúng ta được thanh tịnh. Ý từ diệu dường mây đó là tượng trưng cho cái ý của chúng ta thanh tịnh và coi như nhẹ nhàng mát mẻ. Khẩu đó là trì chú cam lồ pháp vũ, nó như là trần mưa pháp, luôn luôn nói cái gì ra đó là những lời pháp làm lợi ích cho chúng sanh muôn loài, như loài cây được hưởng cái loại pháp vị vậy đó. Trên đó là cái thuộc về cái khẩu nghiệp. Và diệt trừ phiền não diệm, giới pháp chú phổ môn là một xuất phát từ nơi bản thể đại bi do đại nguyện của vô tận ý. Đó, vô tận ý Bồ Tát đó, trong ý thức vô tận mới khởi lên những ý niệm như vậy. Và đại thể vô tận của ngữ, đại hạnh vô tận của thân mà sanh khởi và thành tựu. Đó, thì do cái công đức như vậy mà coi như là bi thể và ý niệm của Quan Âm Bồ Tát đó luôn luôn che chở cho chúng ta những lời nói như là cam lồ pháp vũ để diệt trừ tất cả những lửa sân si phiền não trong lòng của mình và mọi người. Quý vị hiểu chỗ đó không? Bi thể giới lôi chấn, ý từ diệu dường mây, chú cam lồ pháp vũ diệt trừ phiền não diệm. Rồi dưới đó là chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán, cập từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng. Chân quán là quán chiếu đúng như thật. Thanh tịnh quán là quán chiếu thật thanh tịnh. Quảng đại trí tuệ quán là quán chiếu trí tuệ lớn, là trí tuệ bát nhã. Bi quán là quán chiếu bằng đại bi. Và từ quán là quán chiếu bằng đại từ. Thường ước nguyện tu tập, thường chiêm ngưỡng ngưỡng mộ. Thì tất cả những cái đó thầy có chú thích ở đoạn dưới đó. Quý vị thấy rằng coi như là chân quán là quán chiếu các pháp không có thực thể, chúng sanh đều có Phật tánh. Các pháp không có thực thể nghĩa là gì? Không có cái gì mà một thể của nó mà nó sanh ra hết. Không có gì là một cái mà nó thành tựu hết. Phải nó có duyên này duyên kia kết hợp lại mới thành tựu. Như cái thân tướng của chúng ta đây là do mấy thể tạo nên? Bốn tứ đại. Và nó có thân người này cũng phải có tinh cha huyết mẹ, phải không? Nó tạo tác nên nó không thể nào độc thể nó mà từ trên dưới lên hết, phải không quý vị? Cho nên hạt giống mà sanh khởi cũng phải có nhờ đất, nhờ nước, nhờ gió, nhờ khí hậu, có độ ẩm, phải không? Nó phải tạo tác nó, cái này nó mới có duyên sanh ra mới được. Đó, không có cái gì quý vị có thể là tìm cho thầy cái gì mà độc thể một cái mà nó thành tựu không?
không có cái gì mà coi như là có, không có những cái nhân duyên thứ đệ mà nó thành tựu được hết. Nó phải có cái này có cái kia, nó mới kết hợp lại, nó mới sanh trưởng ra vạn pháp. Quý vị thấy không? Và hiểu được cái điều thứ hai đó là coi như là tất cả những chúng sanh đều có một cái Phật tánh. Cái Phật tánh là cái thiền tánh. Do vậy sự cung kính Phật đó là cung kính ai? Cung kính Phật là cung kính chúng sanh. Đúng quý vị? Cho nên là tất cả những người bạn mình xung quanh của mình đó, chớ bao giờ làm phiền lòng họ để họ nổi phiền não. Hay nổi phiền não là họ che lấp Phật tánh của họ, phải không? Phải không? Làm quên đi cái Phật tánh. Cho nên á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa chúng ta trong kinh Pháp Hoa đó, Ngài tu theo pháp môn gì? Thường Thường gì? Thường bất khinh Bồ Tát, phải không? Ngài không dám khinh ai hết, vì tương lai là Phật đó. Không dám nói một cái lời nào hết. Để gì? Để cho người đó lúc nào cũng phát triển lên được cái Phật tánh của mình hết. Do cái công phu mà coi như là xiển dương cái pháp môn gọi là thường bất khinh Bồ Tát đó. Bây giờ đó mình có cái pháp môn niệm Phật, phải không quý vị? Môn niệm Phật. Nhưng mà ngày xưa lúc Đức Phật đó thì chưa có pháp môn niệm Phật, mà Ngài chỉ có một câu gì? Tôi không dám khinh anh vì tương lai là Phật. Thấy không? Mà như vậy đó Ngài đạt được lục ba la mật. Ở chỗ nào? Lục ba la mật quý vị còn nhớ không? Thứ nhất là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thì bây giờ đó họ không thấy được cái Phật tánh trong chính họ, phải không? Mà mình nhắc nhở cho họ rằng họ có cái Phật tánh là mình bố thí cho họ thấy rằng anh có một cái Phật tánh trong lòng của anh á. Quý vị thấy không? Tức là nhắc nhở cho một người, tôi không dám khinh anh vì anh có vị Phật trong lòng anh á. Mình bố thí cho họ cái ái ngữ đó để cho họ thấy rằng họ có một Phật tánh trong lòng. Quý vị thấy không? Nhất là bố thí. Thứ hai là trì giới. Không có một câu nào ngoài cái câu đó thôi. Im lặng từ sáng tới tối, gặp bất cứ mọi người chỉ có một câu đó thôi, không nói một câu nào ngoài câu đó. Cho nên trì giới, đúng không? Rồi nhẫn nhục, quý vị thấy sao? Khi nói như vậy thì những người khác thì sao? Ném đá rồi lấy cây rồi rượt đuổi ha. Mày mặc ăn mặc dơ giấy như vậy mà sao mày nói tao là hòa thượng thế này hả? Mà nó dám nói là tương lai tao sẽ thành Phật. Mày làm cái gì mà dám ấn chứng cho ta tương lai thành Phật? Quý vị thấy không? Có những người như vậy, từ cao từ đại như thế, mà coi như đánh đập Ngài, rượt đuổi Ngài. Nhưng Ngài chạy trở về, trở đi rồi Ngài quay về trở lại sao? Ngài cũng vậy ha, nhẫn nhục, phải không? Coi như Ngài nhẫn nhục cái chỗ đó, không sân không hận, mà trái lại lúc nào cũng quay trở lại quỳ lại với người ta. Đấy nha. Mà nhẫn nhục quá gì? Nhẫn nhục trong cái lúc mà cái thân thể của mình bệnh tật ha? Hoặc là yếu đau, hoặc là ốm yếu, hoặc ngày hoặc đêm, mà gặp bất cứ người nào Ngài cũng lại cái câu đó ha? Tinh tấn. Tinh tấn là chỗ đó ha? Tinh tấn ngày, tinh tấn cả đêm. Nhưng bất cứ gặp người nào, dù có mưa có ướt ngoài đường, hoặc là có lại cái này nọ, mà hãy gặp ai là mình cứ quỳ sập xuống mà lại thôi đó. Nhờ như vậy đó mà Ngài đạt được cái thiền định trong tâm của Ngài đó. Thiền định vì mình không có một cái tư tưởng nào lọt ra ngoài cái câu đó hết. Và nhờ Ngài thiền định như vậy đó mà Ngài phá trừ cái phiền não của Ngài đó. Và Ngài đạt được cái quả vị trí tuệ sau này đó. Đạt được cái trí tuệ đó. Cho nên nó một lần dạy chết. Quý vị thấy không? Trong kinh Pháp Hoa đó, Ngài trải qua một lần dạy chết, tức là chết tất cả những phiền não cấu ế ở trong tâm của Ngài bằng cái pháp tướng này, pháp thân này, bằng cái phàm thân này, mà Ngài sanh trở lại bằng một pháp thân trí tuệ của Ngài. Ngài sanh lại bằng một pháp thân trí tuệ. Như sau đó Ngài đạt được cái lý của Pháp Hoa, mà Ngài giảng kinh Pháp Hoa, tất cả những người xưa kia đó bị đánh đập rồi kia nọ đuổi mắng Ngài, bây giờ cũng quỳ xuống lại Ngài để xin Ngài giảng về kinh Pháp Hoa cho nghe. Quý vị thấy không? Cho nên đó chính là cái câu của một chữ thôi, một câu niệm Phật đó, một câu mà niệm như vậy thôi. Tôi không dám khinh anh vì tương lai là Phật. Cho nên pháp môn đó chỉ có giữ trong tâm một lời như vậy mà đạt đến lục ba la mật như thế. Thì đây là mình niệm Phật cũng vậy hả quý vị? Nếu mà quý vị giữ được như vậy là quý vị cũng đạt được lục ba la mật. Đấy rồi cũng thể thành Phật trong tương lai. Ráng giữ chỉ có chữ gì, nói nặng, nói nhẹ, nói to, nói gì đó, hoặc nói gì đó, mình cũng chỉ là A-di-đà-phật thôi, A-di-đà-phật thôi. Cứ nói ra chỉ A-di-đà-phật thôi, khi nào cần nói lắm mới nói những điều mình cần muốn, còn không thì chỉ A-di-đà-phật thôi, quý vị làm được không? Nói thì dễ ha, mà để xét lại ha. Cô tôi thấy sâu chuỗi bắt nhiều lắm mà nói vậy. Hả? Nói cho nhiều sâu chuỗi rồi đủ kiểu đủ loại hết, mà nói gì tức cười vậy? Hả?
Cho nên cái đó là sự phải quyết tâm lắm, phải quý vị nha, phải quyết tâm lắm. Cho nên mình nói như vậy đó, mình tu như vậy chỉ là tu phương tiện, tu chơi chơi thôi, phải không? Mà tu để được thấy cái Phật tánh của mình, tu để trụ định được cái tâm mình thân khẩu ý được thanh tịnh đó, chính là chúng ta đang thực hiện Bồ Tát đạo đến đó nha. Thực hiện được tâm niệm sâu sắc của một vị mà coi như là đại nguyện đi vào đời cứu độ chúng sanh, mình mới có cái đại nguyện như vậy. Do vậy đó mà thường niệm chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán, cập từ quán. Quý vị ở qua trang bên kia là thanh tịnh quán. Thanh tịnh quán là sự quán chiếu hoàn toàn thanh tịnh, không bị vô minh, khác ái, chấp hữu, chấp ngã làm vấn đục, để thấy bản thể vắng lặng trong mọi hiện hữu. Đó là thanh tịnh quán. Quảng đại trí tuệ quán, trí tuệ rộng lớn của đại Bát Nhã, thấy tự tánh năm uẩn là không trong kinh Bát Nhã, phiền não và bồ đề là một, không thể tách biệt. Niết bàn và sanh tử, Phật và chúng sanh đồng một bản thể của tâm. Đó là quảng đại trí tuệ. Quý vị thấy trong kinh Bát Nhã mình khởi đầu bằng câu gì? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, phải không? Thời chiếu kiến ngũ uẩn quẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Một câu đó thôi. Nội dung nó chỉ có nằm trong cái một câu đó thôi, thưa quý vị. Khi Ngài quán tự tại Bồ Tát đó, hành thâm tức là chính bản thân của Ngài, Ngài quán chiếu sâu sắc vào sự khổ đau của chúng sanh, phải không? Thấy rõ được tất cả các pháp nó là vô tướng, mà Ngài vượt qua được cái sắc tướng của thân khẩu ý này, của ngũ uẩn này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Quý vị thấy không? Cái sắc tướng này nó vốn là giả, nó do tất cả mọi giả hợp mà tạo thành, nó không có chủ thể, phải không? Hoặc là tất cả những hình ảnh nào mà mình thấy trong cuộc đời của mình á, qua cái hình tướng của người này, qua hình tướng của người kia, nó đưa đến trạng thái vui hoặc buồn, nó chỉ là một sự giả huyễn bên ngoài tạo thành mà thôi. Quý thầy thấy chỗ đó không? Tịch thọ đó là cái cảm thọ của thân, của tâm, cảm thọ của mắt, của tai, mũi, lưỡi, thân ý. Những cảm thọ đó nó làm cho cái tâm chúng ta nó bị lay động và phiền não đó. Cái thọ đó nó không phải là như nhất, nhưng mà nó có nhiều những cái chướng ngại ở trong cái thân của mình về vấn đề cảm giác đối tiếp xúc với ở ngoài, phải không? Rồi khi nóng khi lạnh, phải quý vị? Khi no khi đói này kia nọ đó, nó làm cảm thọ của tâm chúng ta mà khổ. Rồi cảm thọ của tâm là gì? Là vui, là buồn, là giận, là hờn, hả? Là thương, là ghét. Cái đó đó nó là cảm thọ của duyên. Có nhân duyên nó mới sanh ra, phải không quý vị? Không có nhân duyên, không có đối tượng thì cái tâm chúng ta nó là bản thể yên lặng mà thôi. Cho nên không có cái thọ nhận của này, không có thọ nhận của cái kia đó, thì chúng ta yên tĩnh trong tâm chúng ta không có khổ đau. Đấy nha. Mà không có khổ đau rồi đó thì chúng ta không có cái tưởng, không có suy tư, không có nghĩ ngợi. Hả? Cái tưởng không có này thì cái hành nó cũng không có gì, không có là chuyển lưu, tức là cái tâm hành đó nó làm lay động cái tâm chúng ta, khi thì nghĩ thế này, khi thì nghĩ thế khác, khi thương khi ghét bất nhất như vậy. Rồi cái từ cái thức của mình là phân biệt, bởi do mắt mà có phân biệt, cỡ tai mà có phân biệt, mũi lưỡi thân ý mà có phân biệt. Cho nên quán chiếu được cái điều đó thì khởi đại từ bi tâm lên, mà khi khởi đại từ bi tâm lên á thì không bị các cảnh trần nó lôi cuốn mình nữa. Không sân giận bởi hình ảnh này, không ghét bởi cái hình ảnh kia, phải không quý vị hả? Bởi vì có đại từ bi tâm trong chúng ta. Cái tâm tự tại của chúng ta, quán tự tại của chúng ta, nó làm cái tự tại an tĩnh đại từ bi tâm trong tâm chúng ta không bị lay động, vì quán chiếu các pháp nó không như thật. Quý vị hiểu không? Bởi vì thấy được các pháp không thật, cho nên ngũ uẩn giai không mà vượt tất cả mọi việc khổ. Đó, vượt qua tất cả mọi sự khổ ách. Cho nên khi mà chúng ta quán chiếu đại từ bi tâm lên, nó là tự nhiên giống như một cái căn nhà tối, nó có sự vô minh tối tăm muôn ngàn năm, nhưng một ánh sáng vừa lóe lên một cái đó thì sao? Phá trừ liền tất cả mọi bóng tối, phải không quý vị? Cho nên đang một cái phiền não như vậy, đang tròn ngập mình như vậy, nhưng mà tự nhiên cái lòng mình nó khởi lên một niệm từ bi tâm phát sinh lên á, tự nhiên nó làm cái lòng mình sẽ dịu xuống liền, dịu xuống liền. Hoặc là mình phải nghĩ cái điều tốt cho cái người đó, phải không?
cái người đó cũng có gia đình, người đó cũng có tình thương, cũng có vợ, có con đang chờ, đang đợi, đang phiền nè, đang trong đợi người đó. Mà bây giờ mình làm cho họ giận, người làm cho họ phiền, rồi lây luôn cả tất cả con cái trong gia đình họ không ăn mất ngủ. Tự nhiên cái ý niệm đó, ý niệm một ý niệm thương thôi mà nó nghĩ tới đó, làm cho người đó khổ đau cũng như mình đang đau khổ, thì làm cho chúng ta sao? Dịu đi tất cả mọi cái sự phiền não liền, thấy không? Đó, cho nên hãy có một niệm Quan Âm Bồ Tát khởi lên á, thì tất cả cái ngũ uẩn nó là không. Quý vị hành trì được điều đó không? Mình tụng Bát Nhã Bát Dài hả? Bát thuộc lòng vậy chứ mà đụng một cái là chết à ha? Cho nên phải nhớ tĩnh tâm hả? À, chỉ có một câu đó thôi, đó, Quán Tự Tại Bồ Tát hả? Làm sao? Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Thưa quý vị ha. Cho nên có một cái sao á, là coi như diễn giải ra. Nhưng mà câu căn bản chúng ta là ở chỗ đó, phải khởi đại từ bi tâm lên á, thì tất cả ngũ uẩn này nó không làm gì mình phiền não hết. Rồi bi quán là tâm rộng lớn, à, phiền não là bồ đề, phiền não và bồ đề là một không khác. Quý vị hiểu chỗ này không? Tâm chúng ta đó như là một biển thể, biển thể một biển cả bao la như vậy, thì sóng giấy nổi lên, nhận chìm nhận thuyền, phải không? Đó là phiền não. Rồi nó trở về lại với cái tánh của nó là gì? Là nước, phải không? Vì trong nước yên lặng như vậy, người ta nhìn cái biển cả yên lặng như vậy, người ta thích không? Nhưng mà sống có được là bởi do đâu? Nhân duyên, do gió thôi. Bây giờ nhân duyên nó không có nữa thì nó trở lại cái biển, cái thể thanh tịnh của nó là yên lặng. Thưa quý vị, thì Phật chính là cái chỗ đó. Mà phiền não nó cũng không rời khỏi tâm chúng sanh, mà Phật tánh cũng không rời khỏi tâm chúng sanh mà có. Quý vị thấy không? Cho nên á, không rời khỏi tâm mình mà tìm thấy sự niết bàn, không rời khỏi cái tâm này đó mà coi như có Phật. Cho nên á, Phật và chúng sanh là một thể. Đó, phiền não và sự giác ngộ đó nó vẫn là một, bồ đề là một. Quý vị thấy không? Cho nên á, mình không nói diệt trừ phiền não được mà nó là chuyển hóa phiền não. Chuyển hóa khổ đau, phải diệt trừ khổ đau được. Khổ đau là chất liệu để nuôi dưỡng bồ đề. Quý vị thấy không? Cho nên á, nhờ những cái vị thiện hữu tri thức đó, cũng là thiện hữu tri thức, phải không? Thử thách chúng ta, phải không? Vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thành Phật là cũng nhờ ai? Đề Bà Đạt Đa, phải không? Đề Bà Đạt Đa là cái người bên cạnh, vừa là bà con quyến thuộc của mình, vừa là đệ tử của mình, mà cấu kết với tất cả ngoại đạo tà giáo, với những ông vua ác tâm nọ để muốn hại Đức Phật, giết Đức Phật, phải không? Nhưng mà Ngài có chê trách không? Ngài còn khuyến tấn trong Kinh Pháp Hoa là nếu người nào khinh chê Đề Bà Đạt Đa là khinh chê ta, thấy không? Nhờ có Đề Bà Đạt Đa mà ta được thành tựu nhẫn nhục Ba La Mật. Quý vị hả? Do vậy mình quán chiếu lại xung quanh mình có ai phiền não không? Hả? Có ai giận hờn mình giờ đây không? Thì vội ha, mình dùng cái phương pháp đó đi hả? Sau khi đi tu học về, cái nhờ mình quán chiếu như vậy hả, về mình đến rồi mời đi uống cà phê liền, mua gói quà để tặng bạn liền. Nó tự người ta cũng ngạc nhiên, ngạc nhiên tự nhiên sao bữa nay tốt quá vậy. Tự nhiên đó là một nụ cười, một cái bắt tay không, đó là một cái hình ảnh hạnh phúc lắm rồi, phải không quý vị ha? Thì từ bi ở đó thôi, từ bi ở đó thôi. Bi quán là tâm bi rộng lớn, nguyện độ khắp thảy chúng sanh muôn loài trong mười phương pháp giới, tứ thành và lục phàm. Bi quán là khả năng quán chiếu và thị hiện cùng khắp trong nhân gian để tùy duyên mà hóa độ, nên Ngài cần thân Phật để thị hiện thân Phật, vân vân. Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Tứ Thánh, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh trong lục phàm. Đó là bi quán, là cái tâm cứu độ chúng sanh. Còn từ quán là tâm từ đại từ, có khả năng thương yêu và hiến tặng rộng lớn cho tất cả muôn loài, đem cuộc sống an vui cho chúng sanh, nên Bồ Tát phải chịu khổ cực, hòa nhập vào trong chúng sanh để gánh vác chịu đựng mọi khổ đau của chúng sanh, và dùng tâm đại từ bi, đại trí tuệ mà tùy duyên hóa độ. như hình ảnh của Đức Phật đi vào trong cuộc đời để hóa độ, hình ảnh của Quan Thế Âm Bồ Tát qua thị kính và qua diệu thiện. Quý vị thấy cái diện tích của Quan Âm, diệu thiện và thị kính không? Ở khổ không? Khổ chứ, phải không? Nếu mà không khổ thì ai lại làm Quan Âm, phải không? Cho nên nó bị oan tình, bị nghi ngờ đủ thứ hết. Nhưng mà thị kính không bao giờ mà coi như là mở một tiếng than trách. Vì sao? Thấy cuộc đời nó khổ quá hả? Cuộc đời nó khổ quá, chỉ có sự giải thoát cho mình thôi. Cho nên giả làm gì? Giả làm nam đi vào cửa chùa để mà tu tập, phải quý vị ha? Mà không bao giờ nói lên một lời nào trừ vị thầy của mình thôi nha. Trừ vị thầy của mình để lạy, để xin ngài cho được xuất gia. Rồi sau khi xuất gia rồi, đó là có chỉ một mặt công phu bái sám, không có được, không có mở lên một cái lời nói nào hết. Nhưng mà có qua khỏi cặp mắt thì màu không? Không. Trời ơi, người nào mà sao nhỏ nhẹ hả? Là không có nói lên một lời nào hết trơn, chỉ cặm cụi làm mà sao mà giỏi quá, mà sao mà đẹp trai quá vậy chứ. Rồi theo mà chọc ghẹo, nỗi là làm cái gì coi như thị kính cũng không bao giờ mở miệng hết. Không biết hiểu tâm lý của nào sao, cho nên về mới thao đêm thức trắng, là coi như tự nhiên rồi coi như là mang cái bầu với người khác đấy. Rồi lại bây giờ tức cái mình quá, anh này khinh miệng quá, không mà chọc mấy chọc cũng không mở miệng ra, bây giờ ta cho chết không, đem con tới chùa đổ hô. Quý vị thấy không? Nhưng mà thị kính bị đánh, bị đập, bị này kia nọ mà có lên tiếng không? Tại sao vậy? Tại sao? Lên tiếng biết mình là gái. Nhưng mà với đức tính nhẫn nhục và từ bi, phải không? Nhẫn nhục và lòng từ bi đó, tỉnh thà chịu cái sự đau khổ của chúng sanh hơn là để chúng sanh khác đau khổ, phải không? Cho nên cái lòng đại bi của Quan Âm Bồ Tát thì kính là lòng chịu khổ, nhẫn nhục và coi như nhiều oan tình. Đến nỗi là coi như xin đứa con ra không phải con của mình, mà bây giờ nó nhỏ khóc vì không có sữa bú, phải bưng đứa bồng đứa trẻ đó đi vào trong làng để xin. Xin rồi bị người ta đánh đập, người ta khạc nhổ, người ta ném đá, ném đồ, chỉ nỗi thương tích mà đến nỗi là sẽ chết, bị thương nặng. Cuối cùng lại chỉ viết lại một cái thư và coi như là để lại cho sư gia cụ mà biết thôi. Đó là coi như mình là gái giả trai. Đó, để cuối cùng lại cái oan tình này đó mới được rửa sạch qua sự nhẫn nhịn, chịu đựng và tha thứ của thị kính, phải không? Cho nên sau đó cảm phục tất cả thiện sinh, rồi tất cả những người bà con quyến thuộc của bên nhà vợ chồng, rồi tất cả mọi người đều quỳ lại với cái tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó là bởi vì sự cái tánh từ bi thương yêu chúng sanh mà chịu khổ hình như vậy. Thế nhá, thành ra đó là coi như là cái tâm niệm khổ đau đó, nó là một cái chất liệu để làm tăng trưởng cái đại từ bi tâm. Nếu mà chúng ta có một cái lòng đại bi đó, thì khổ đau chừng nào là một sự thách kiên cường cái lòng chịu đựng chừng nấy. Quý vị thấy không? Ví dụ quý vị đi đường đó mà thấy một cục đá nó nằm giữa đường á, quý vị nghĩ tới người này người kia, họ sợ họ vấp té, rồi xe nó vướng nó bận rồi kia nọ, rồi tai nạn xảy ra. Cho nên quý vị sức của mình ráng mà rê cục đá đi vào, nó nặng mấy đi chăng nữa đó, mình cũng ráng sức mình rê. Mình đưa được vào bờ rồi mình mỉm cười, thấy nhẹ nhàng không? Nhẹ nhàng. Nhưng mà có một người nào đó đầy đọa mình, bắt mình khiêng rồi coi như nọ, rồi coi như với một cái sự không sẵn sàng trong tâm mình mà khiêng cục đá, thấy nặng nề không? Nặng nề. Rồi mình không muốn làm mà vẫn bắt mình làm, thấy không? Cho nên nó không khởi được cái năng lực của đại từ bi tâm. Nên có được năng lực đại bi tâm đó thì sự nhẫn nhịn, chịu đựng, tha thứ đó là năng lực của đại hùng. Quý vị ha, năng lực của đại hùng. Do vậy đó mà coi như là các vị Bồ Tát của chúng ta hóa thân thị hiện trong cõi đời và gian truân chịu khổ. Cho nên Bồ Tát là đi vào trong chúng sanh để gánh mê, chịu khổ cho chúng sanh. Bồ Tát là học thân trầm, học ngọt, học đắng, học thành, học suy. Ta bà là một bãi trường thi, coi như càng dồi đau khổ thì đường đi càng gần. Có một cái đoạn thơ thầy đọc lại cho quý vị nghe nhé. Không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không lang thang sao biết gió mưa nhiều, không trôi nổi lấy gì thi vị hóa, không lầm than sao hiểu chuyện con người. ta bà là bài trường thi, học ngọt học đắng học suy học thành, học xong suy thành cuộc đời niết bàn thêm chút sáng người hào quang. Thì nếu mà chúng ta với là đại từ bi tâm á, thì tất cả những chất liệu đó là chất liệu làm cho tăng trưởng đại từ bi tâm và bồ đề của chúng ta, các quý vị ha. Cho nên bây giờ mình có sợ phiền não nữa không? Cố gắng đi ha, cố gắng đi nha. Đây là cái điều mà khuyến tấn rất là chân thật đó ha. Vì chúng ta không bảo là coi như cuộc đời chúng ta bình yên hết, phải không? Cho nên chúng ta phải còn vấp ngã rất nhiều và chịu đựng rất nhiều sự thử thách gian truân nếu chúng ta chưa nằm xuống, phải không quý vị nha. Còn cái thân này phải ăn, phải chịu đựng, phải tất cả những cái mà thử thách xung quanh. Do vậy đó mà phiền não đó là một cái chất liệu nó không rời khỏi tâm của mình. Mình chạy trốn phiền não đó là tự chạy trốn lấy tâm mình, phải quý vị ha. Cho nên phải chấp nhận và đối diện với phiền não để tìm cách hóa giải bằng đại từ bi tâm. Cho nên có tâm đại từ bi á, có Quan Âm Bồ Tát thì hiện đó là cứu khổ độ mê cho chúng ta, phải không? Nên ta bà là bãi trường thi, học ngọt, học đắng, học suy, học thành. Khi học xong suy thành cuộc đời thì niết bàn mới thêm chút sáng ngời của hào quang, quý vị nhé. Nên đó là những cái câu thơ mà thật sự phải có cái sự mà coi như là va chạm chiêm nghiệm lắm để mình mới cảm nhận được những cái ý nghĩa nó như vậy. Cho nên là đối với cuộc đời của quý thầy cũng vậy quý vị. Không phải là quý vị nói là đơn giản mấy thầy ở chùa mà coi như là được an lạc đâu, phải không? Mà chịu cay chịu đắng rồi có nhiều những khi cũng vấp ngã việc này việc kia. Nhưng mà mỗi khi vấp ngã, những khi cay đắng tới đó là từ quán chiếu lấy tâm của mình có đầy đủ năng lực đại từ đại bi để chấp nhận hay không. Và chấp nhận những oan tình nghiệp cảnh như thị kính đã chấp nhận hay chưa? Qua cái thời năm 75 á, quý vị biết bao nhiêu những sự thử thách cho hàng tăng lữ, thấy không? Nhưng có vị đó phải qua hình thức này, hình thức kia. Có người vị là coi như phải mượn cái phương tiện quyền xảo bằng cách là phải ghép trong cái hình ảnh là coi như là duyên nợ với người này, duyên nợ với người nọ, phải không? Để rồi dựa phương tiện đó để mà tìm đường vượt biên và tiếp tục trên con đường hằng đạo ở nơi xứ người. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có lòng đại từ bi tâm đó để mà nhìn á, rồi chúng ta cứ khơi dậy cái vết thương lòng hả của một thời quý vị đã hành vị Bồ Tát mà coi như nó đã quên rồi, như bỏ một cô gái bên kia xong, quý vị thấy không? Nhưng mà có nhiều Phật tử của chúng ta quên những điều đó, quên những cái điều đó đi, rồi cứ thấy những cái việc đó rồi cứ sầm xì với nhau, cứ nói ông này phạm giới, ông kia như thế này, ông kia khác á, là làm cho những vị đó đó đã trở về với cái quá khứ một sự bình yên rồi, mà bây giờ vẫn khơi dậy cái nét thương lòng đó. Nếu mà phân đua đó thì trở lại rồi chướng ngại, phải không? Nếu mà nói điều lợi cho mình đó thì hại cho người là điều đó các chư thầy không làm, phải không quý vị? Cho nên trong sự khổ đau với cuộc đời và chấp nhận cái đắng cay của cuộc sống đó, quý thầy cũng phải chấp nhận tất cả mọi cái thử thách, mọi thử thách. Như là một cái vị sư mà ôm cô gái qua bên suối, quý vị có nghe câu đó chưa? Có một vị thiền sư ở trên núi được tu tập lâu năm, và coi như cái núi đó trước khi mà đi xuống dưới thành phố đó thì nó có đi ngang qua một cái con suối. Nhưng qua bữa nó mưa lớn lụt đó thì là coi như con suối đó nó tràn ngập qua những con đường đi. Do vậy đó những người bộ hành ở trên này đi ngang xuống đó, tới đó không biết làm sao mà có nhiều cô thục nữ là coi như là áo quần bảnh bao việc này việc nọ, và coi như cái thân tướng của người nữ không dám qua với cái dòng thác nó quá mạnh đi. Thì cái vị thiền sư đó đi theo có một người tiểu đồng, tức là người đó mới gọi là coi như mới tập tu. Thì khi mà vị thiền sư đó khi đến tới cái dòng suối đó đó thì thấy cái cô đó cứ lấn quấn ngoài, không biết cái cách gì để đi qua, mà dòng suối thì quá lớn thì chảy xiết nữa. Vì vậy cho nên là coi như nghĩ cái điều đó mà coi như không ngại, mình là thầy tu ẩm cô đó, biết chưa? Rồi coi như vượt qua cái dòng suối, và coi như qua dòng suối rồi bỏ cô đó dưới một sự bình yên. Thì anh tiểu đồng đi ngang qua đó, chà, hồi xưa giờ sao mình nghe nói ông thầy mình không giữ giới lắm mà sao bây giờ sao ông lại ôm với cô gái này ha. kỳ quá, ông này có lẽ là ông giả tướng giả hình tu chứ người tu đâu mà đụng với cái cô gái như vậy. Thấy chưa? Mình đây mình đường tu đây, mình còn bỏ hết tất cả để mình lên đây mà mình muốn tìm sự yên tĩnh, mà sao ông thầy tu này ông làm chuyện vậy? Biết không? Mà anh điền cái càm ràm như vậy miết. Thấy chưa? Rồi tới khi đi xuống khất thực rồi đi về ở trên này đó, thì rồi đi đến cái chỗ mà coi như lúc mà coi như sao được nghe vị thầy mình để giảng đó, sau khi ăn là được nghe vị thầy tổ sư trong trong ngôi tu viện nó để giảng đó, thì cuối cùng giảng xong rồi cái ông ta không có nín được, cho anh Tiểu Đồng đã đưa cái tay lên nói dạ thưa hòa thượng, con có một cái câu hỏi xin hỏi với hòa thượng. Cái mình nói hôm nay có câu hỏi gì? Dạ chính con nè, sáng nay đó con thấy sư huynh đây nha, là con nghe nói các vị là nói sư huynh con là tu dữ lắm đó, mà con thấy ngài phạm giới rõ ràng. Nó phạm giới gì? Hồi sáng nay này hỏi sư huynh con, có sư huynh con đây này, là coi như ổng ẵm một cái cô gái hả, mà coi như là ổng ôm sát trong người vậy đó, rồi ổng đi qua cái dòng suối gì, dòng suối nó sâu mà coi như ổng ẵm như vậy mà ướt hết cả quần áo cả hai người vậy đó. Ồ, vậy đó mà con làm sao mà chịu được. Cho nên con nói là cái đó là sư huynh con phạm giới rồi. Thế rồi coi như là vị thầy mới hỏi, vị thiền sư đó hỏi cái việc đó có thật hay không. Cái vị thiền sư đó mới nói là sao? Nói cô gái đó ta đã để bên suối rồi mà sao ngươi còn khiêng về đây à? Người ta làm vì vô tâm, thấy không? Ta cứu xong rồi ta bỏ đó rồi ta đi cách thảnh thơi, ta không có nghĩ ngợi gì hết. Mà người kia là còn mang cái đó dính vào trong đầu của mình á. Quý vị thấy không? Cho nên cái tư tưởng nó rất là quan trọng, cũng giống như trong kinh mà Duy Ma Cật đó vị nhé. Quý vị nào đọc kinh Duy Ma Cật không? Đó, vị Duy Ma Cật là một vị cư sĩ, đại cư sĩ, một vị Bồ Tát hóa thân để phụ giúp cho Đức Thích Ca Mâu Ni để thuyết giảng về kinh Đại Thừa. Thì là coi như một bữa nọ muốn mời tất cả những cái vị mà coi ông ta bị bệnh ha, ông ta bị bệnh rồi, coi như là mời tất cả những cái vị mà nghe tin ông bị bệnh á, thì Đức Phật mới nói là bây giờ cử các cái vị mà đệ tử đến để thăm vị người đó, là coi như là một đệ tử cũng rất là cư sĩ, rất là có trí tuệ, nên ai cũng kính phục hết. Thì ông đại trí ngài Ca Diếp, rồi tới ngày Xá Lợi Phất, rồi ngày nào ngày An An, rồi ngày nào La Hầu La, giờ ông nào cũng không dám đi hết, không dám đi. Thì cuối cùng là ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, tượng trưng cho trí tuệ, mới đại diện để đi. Thì có ngài vậy, ngài là coi như là đại trí Văn Thù Sư Lợi rồi, mấy ông đó coi là không sợ nữa, thấy không? Vì ngài này rất là đa trí, trí tuệ rất là siêu việt, cho nên không có ai mà chất vấn ngài cũng trả lời được hết, ngài đại trí Văn Thù trả lời được hết, nên mấy ông sợ. Thì khi các vị Bồ Tát, vị Thanh Văn đó mà theo vị Bồ Tát cái Văn Thù Sư Lợi tới đó, thì là coi như bông hoa đó, các vị thiên nữ đó đứng trước cửa đó là coi như là rải hoa tới các vị Bồ Tát. Thì tới các vị Bồ Tát là hoa nó rớt hết xuống, các vị rớt hết, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất á thì ổng là coi như cái dính hoài, thấy nha, cái hoa nó rải tới đâu á là coi như hoa nó dính trong người ổng, mà ổng cứ phủi, hay ổng phủi là nó hoa nó dính. Vậy cho nên nó là cái vị thiền nữ mới nói tại sao hoa tôi rải cúng dường mà ngài cứ phủi đi. Có nói là Thanh Văn ta là coi như là cái giới không được cài hoa trang sức nha. Vì vậy cho nên ta giữ giới, ta không muốn hoa dính vào người ta cho nên ta phủi. Cái này thì vậy là coi như là nó hoa tôi gửi cúng dường có mắt mới gì tới ông mà ông phủi. Nó là vì chấp giới cho nên ta không có để hoa dính. Như vậy thì ông nói là vì Bồ Tát đó, mà vì thiên nữ đó mới nói là như vậy, tôi dâng cúng dường cho các vị Bồ Tát, tại sao các vị Bồ Tát không dính mà sao ngài dính? Nghe, tại sao ngài dính? Là tại sao quý vị? Ông chấp ông dính luôn cái đầu ông nha. Cái hoa ông nghĩ tới cái hoa mà đụng tới người mình đó là phạm giới. Do vậy hễ cái hoa đụng với người là phạm giới, cho nên ông chấp ông phủi. Mà khi ông phủi như vậy là tâm ông vướng mắc không? Tâm vướng mắc không có giải thoát. Thưa quý vị, thầy không có nói thêm nữa đấy nha. Nhiều việc xảy ra lắm. Thì cái đó chính là một cái bài học cho chính chúng ta. Thưa quý vị, càng tu quý vị phải càng phải xả đấy. Xả với lòng từ bi cứu độ cái tâm của mình đây này. Cái tâm mình nó không vướng mắc, nó không phiền não, phải không? Nó không cột, không trói, mà hãy tự tại tất cả các pháp. Thiền mình cũng thiền, tịnh mình cũng tịnh, phải không? Mấy thầy giảng thuyết như thế nào mình nghe, mình lấy được cái ý niệm sâu xa đó mà tu tập với mình. Không chê ông này hay, không chê ông này dở, không trách ông này, không phiền cô nọ, phải không? Cái tâm của mình á, lấy một cái sự bình an, yên lặng, chấp nhận tất cả cái gì hay mình đem vào,
cái gì không hay mình để đó, quý vị thấy không? Mình không có khởi lên một cái ý niệm gì mà coi như là sân si phiền não trong đó, thì tự nhiên lòng mình an không? Bởi vì tâm từ bi của mình thôi, thấy không? Không muốn tâm của chúng ta đó như phiền não, chúng ta đó là cái gọi là chúng sanh tâm, đúng quý vị ha? Cái chúng sanh tâm ở trong tâm chúng ta đó, nó còn một chút phiền não đó, là chúng ta đã cứu độ chúng sanh tâm chúng ta đoàn tròn vẹn chưa? Chưa. Mình là một ông chủ, mình là một ông thầy, không thể dạy những đệ tử của mình, cho nên trách nhiệm bổn phận của mình chưa xong. Do vậy vì thương chúng sanh đó mà mình không để chúng sanh mình khổ, phải không? Cho nên mình phải vận cái tâm từ bi của mình mà không để những cái phiền não nó khởi lên trong lòng của mình. Đó chính là mình đang cứu độ lấy mình, đúng quý vị ha? Cho nên đạo Phật chúng ta là đạo quay về với tỉnh thức, kiểm soát thân khẩu ý từng một ý niệm một. Ý niệm nó còn phiền não tức là còn một chúng sanh phiền não, quý vị thấy không? Cho đến nỗi, cho đến khi nào tất cả những chúng sanh đó thành Phật thì lúc đó chúng ta mới thành Phật. Quý vị thấy là có vô lượng vô số Phật không? Hả? Phật đâu nhiều vậy? Lịch sử mình có một Thích Ca Mâu Ni thôi, phải không? Nhưng mà Phật đó chính là trong ý niệm đó tới vị nhá. Nó ý niệm đó, chúng ta từng ý niệm này chứ ý niệm kia nối tiếp thì chúng ta mới là coi như là cứu độ được cho chính mình, phải không? Cho nên đoạn trừ tất cả những cái phiền não lậu hoặc đó rồi đó, chúng ta mới từng bước lên nha. Vì vậy cho nên là cái thân của chúng ta, cái khẩu chúng ta, cái ý của chúng ta đó, nó là bảy hàng lan can, bảy hàng lưới báu đó, thì quý vị ha, nó qua cái mắt tai mũi lưỡi ý thân. Thì bây giờ thầy nói lại đó là coi như là cái những cái phàm tánh của chúng ta, phàm phu ở trong cái mắt, cái tai mũi lưỡi thân đó, cho khi chúng ta tu đến nỗi là diệt trừ tất cả cái cấu ế rồi đó, thì tất cả nó biến là cái là thành sở tác trí, chuyển thức thành trí ha. Thành sở tác trí. Hồi trước kia đó, nó không có hợp tác lại để thành tựu cái trí tuệ, quý vị biết không? Vì nó phân tán ra, con mắt ấy thì làm vua của mắt, cái tai làm vua của tai, phải không? Mà bây giờ tất cả đều là một thể thanh tịnh rồi đó, nó thành sở tác trí, quý vị thấy không? Rồi á, từ cái ý mình á, bây giờ đó là gọi là gì? Diệu quan sát trí ha. Quan sát một cách diệu dụng, nó không còn bị lôi cuốn bởi các mắt tai mũi lưỡi thân ý nữa, phải không? Rồi còn mặt na thức trở thành cái gì? Bình đẳng tánh trí hả? Thì coi như cái ý thức của mình nó còn phân biệt hồi trước là của tôi hả? Cái ngã của tôi, bây giờ tất cả đều là chúng sanh, đều là muôn loài bình đẳng hết hả? Cho nên là tất cả những cái điều đó nó là cái điều chuyển hóa thức thành trí. Rồi mặt a là gia thức của mình trở thành là gì?
Đại viên
cảnh trí hả? Nó là nơi thanh tịnh hả? Viên mãn tròn đầy, nó không còn phải chất chứa những cái phiền não mà đen đúa trong đó nữa, phải không? Tất cả đều là trong trắng và thanh tịnh, cho nên là chúng ta đã đạt được cái cảnh giới chuyển hóa cái thân của chúng ta đây từ phàm mà lên thánh, phải quý vị hiểu không? Nên thời gian của chúng ta đó nó có ít, để từng bước quý thầy sẽ chi tiết giảng dạy cho quý vị và coi như phân tích ra để quý vị thấy rõ. Nhưng mà trong một tiếng rưỡi này đó, thầy tạm thời để nói những cái điều gì mà mình cô đọng lại để quý vị lấy cái đó làm một chút suy nghĩ hả? Rồi coi như sang năm nếu mà có duyên gặp lại hả? Thì mình lại có những cái lời khác để mà mình có thời gian giải tỏa hơn. Quý vị đồng ý không? Vậy thì đó. Thì bây giờ đáng lý ra đó là chúng ta có thời giờ để mà nói tiếp những cái điều trong này, nhưng mà quý vị những cái tài liệu này thì quý vị về để mà coi và đọc lại ha. Cho nên cái tinh thần của Bồ Tát, tinh thần của một vị Quan Âm á, là tinh thần mà coi như là đem cái lòng từ bi của mình hòa nhập vào trong cái cuộc sống của chính bản thân mình nha, rồi cứu độ tất cả chúng sanh, là giúp đỡ cho tất cả mọi người. Đó là cái hành động của chúng ta, một vị con của Phật, quý vị nhớ không? Một vị thầy coi như là thiện hữu tri thức để mà giúp đỡ với cái bạn lành của mình đó cùng tiến lên trên con đường giác ngộ. Thầy mong Tam Bảo gia hộ cho quý vị có được thân tâm an lạc và giấc ngủ tròn đầy, để ngày mai chúng ta có thêm một ngày thanh tịnh an vui đời đời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Hòa thượng Giáo Thọ Sư đã bất từ vì quyền giảng pháp cho hàng đệ tử chúng con tin tưởng. để hành quyền của Bồ Tát Quán Thế Âm trong cuộc đời. Chúng con là người xin được đây đầu đảnh lễ Hòa Thượng và kính chúc cho Hòa Thượng Pháp Thể Kinh Na đạo Thọ Hương Trường để hướng dẫn hàng đệ tử Phật tử của chúng con trên bước đường tu học. Và chúng con thành kính xin hỉnh Hòa Thượng và kính mời toàn thể đại chúng chúng ta đứng dậy để hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền vô tận thế nguyện đoạn pháp môn vô lượng thế nguyện học Phật đạo vô thượng thế nguyện thần.